Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tại vì tín ngưỡng là một cái niềm tin, một cái đức tin, một cái lòng tin. Ngưỡng là mong trông chờ đợi đến cái thiêng liêng nhất mà mình mong muốn ở tương lai, phải không? Mà nói về tôn giáo này có nghĩa là thiêng liêng, nhưng nói về không tôn giáo này không có nghĩa là thiêng liêng. Nhưng mà cái lớn lao, cái mong đợi của mình thành tựu được, cho nên tín ngưỡng là lòng tin để mình hướng đến một cái vấn đề gì lớn lao mà mình muốn thành công. Đối với người tu Phật đó, hay là những tôn giáo, cái tín ngưỡng là gì? Lòng tin của chúng ta hướng đến cái gì là thiêng liêng cao cả nhất, gọi là tín ngưỡng. Thì tín ngưỡng đây là tín ngưỡng của tôn giáo. Còn tín ngưỡng thứ hai là tín ngưỡng của người không tôn giáo. Người không tôn giáo thì có tín ngưỡng là tín ngưỡng theo lý tưởng của người ta, phải không? Nói như vậy đó. Còn người có tôn giáo là có tín ngưỡng về sự thiêng liêng của người mang tín ngưỡng của tôn giáo. Nói như vậy thì nói đến tôn giáo là những cái tin tưởng thiêng liêng của những người theo tôn giáo đó. Thí dụ như ở đây mà chúng ta cũng biết đó ha, người Việt Nam chúng ta là một cái nước đa tôn giáo, rất nhiều tôn giáo, mà tổng cộng chúng ta rất là nhiều, mà xin không có liệt kê hết trên đây, có thể nói rằng là tới là mấy chục tôn giáo ở Việt Nam của chúng ta. Nói như vậy đó, mà riêng đó, mà tôn giáo mà lớn nhất đó là gì? Là Thiên Chúa và Đạo Phật, là hai tôn giáo lớn nhất ở Việt Nam chúng ta. À, ở đây riêng người tu Phật chúng ta, giữa tôn giáo đây là gì? Là Đạo Phật. Là Đạo Phật là tín ngưỡng về Phật giáo, là tín ngưỡng hướng về con đường đi đến cái Đạo Phật, đó là quả vị Phật ở tương lai. Như vậy thì mình là người Phật tử là người tín ngưỡng gì? Tín ngưỡng Đạo, Đạo Phật, phải không? Những người con chiên là tín ngưỡng đạo gì? Đạo Thiên Chúa, phải không? Những người cao đại là tín ngưỡng đạo cao đại, vân vân, đại khái như vậy. Đó là một cái những cái sắc nét của những tôn giáo, là một cái tư tưởng, cái lòng tin hướng đến cái sự thiêng liêng cao cả nhất. Thì nói thiêng liêng là nói cái vấn đề là ngoài cái tư tưởng là phạm trù của con người của chúng ta, ha, đó là thiêng liêng. À, còn nói mà đến mà cái tín ngưỡng của con người của chúng ta, đó là những cái tư tưởng, là những cái tư tưởng là của con người của chúng ta, đó là một tín ngưỡng và tư tưởng của con người. Chưa ai phải hiểu rồi không? À, thì chúng ta đã sống trải qua bao nhiêu tiến trình của xã hội, từ khi cha sanh mẹ đẻ lớn lên, nó trải biết bao nhiêu cái thời đại của xã hội ở Việt Nam chúng ta, cũng như nói chung là của thế giới hiện đại trong cái là quả địa cầu mình. Thì chúng ta đã trải qua nhiều cái tư tưởng cuộc sống của xã hội, đó là gì? Là tín ngưỡng, là tư tưởng của xã hội, hai mà đấy, đó là tín ngưỡng tư tưởng của dân gian mà thôi. Đấy, như vậy ở đây không có nghĩa là thiêng liêng, mà có nghĩa là thực tế hiện đại của con người mà thôi, chứ không nói là thiêng liêng. Đấy, như vậy còn nói thiêng liêng đó là tín ngưỡng của tôn giáo. Người Đạo Phật chúng ta là tín ngưỡng thiêng liêng là của tôn giáo, mà tôn giáo thì Đạo Phật, đạo Phật, thì hiểu rõ chưa? Thì nó qua nó lại nó tới nó lui á, cho thử nắm vững cái chính là từ tín ngưỡng này, chứ không phải đó là tu không đạo là không tín ngưỡng, không đạo là tín ngưỡng không đạo. Thì đó chưa? Là tín ngưỡng phi tôn giáo, và phi tôn giáo mà cũng là một tôn giáo khác, chứ không phải là không tôn giáo, mà tôn giáo phi tín ngưỡng thiêng liêng, mà tôn giáo tín ngưỡng gì? Tín ngưỡng theo thực tế, đó như vậy trong cuộc sống là tín ngưỡng xã hội, hiểu rõ không? À, tín ngưỡng là có mục đích thiêng liêng hướng đến thành tựu, đó là như thế thôi, nói như vậy. Đó là ta nói danh từ thế gian là chơi chữ rồi mà đấy, chơi chữ. Hay không? Như mổ sẽ phân tích ra thì nó là như vậy đó. À, thật ra nói trở lại vấn đề, người có tín ngưỡng thiêng liêng là người có tôn giáo, người tín ngưỡng không thiêng liêng là người phi tôn giáo, là người không có tôn giáo, nghĩa là người không đạo, là như vậy đó. Thì nơi đây sự tín ngưỡng đức tin hướng mong đến cái gì thiêng liêng và cao cả nhất là như vậy. Thì sư nói sơ qua và tự thấy như vậy để biết bây giờ mình đi vào cái phạm trù của người tu Phật giáo chúng ta. Rồi chúng ta muốn nói đến là ở đây là nói về tín ngưỡng Phật giáo, vì mình là người tu Phật. Hôm nay sư sẽ phân tích cho Phật tử thấy cái tín ngưỡng của Phật giáo chúng ta như thế nào. À, đây không nói rườm rà những cái ý nghĩa gì về là bình thường, mà xin như thẳng vào trực diện của người Phật tử chúng ta, người Phật tử chúng ta, để mà nhìn thấy rõ con người Phật tử chúng ta như thế nào, có đúng ý nghĩa của người tín ngưỡng Phật giáo hay không. Mà nói đến người Phật giáo mà nói cả hai, người xuất gia lẫn tại gia, chứ không phải cho nó cư sĩ không. À, ra sư dạy Phật tử đây là nói luôn giờ là người Phật tử xuất gia lẫn tại gia. Cho nên khi nghe cái bài giảng này mà theo những lời mà sư trích giảng đây của Phật dạy á, mình mới thấu rõ được, mình biết là mình có đủ cái nghĩa của người tín ngưỡng Phật giáo chưa, hay là mình đang ở cái hạng bậc tín ngưỡng Phật giáo nào. Ở đây tạm chia ra có ba hạng tín ngưỡng Phật giáo, nhờ đó có ba hạng tín ngưỡng Phật giáo. Ở đây Phật tử mà đi học giáo lý thì không có giảng sư nào mà giải trình cái kiểu này hết. Chỉ giải theo cái bài học, theo căn bản đã học qua, rồi giải theo cái bài học vậy thôi. Như vậy chứ không có những cái bài giảng đi vào vấn đề đặc biệt, cái kinh nghiệm của hàng bậc thầy. Đó như vậy, cho nên đây sư mổ sẽ điều bạc điều này để Phật tử lưu ý. Cho nên ở đây thứ nhất á, nó là tín ngưỡng nơi Tam Bảo, là tin nơi Tam Bảo, là cái tin thứ nhất của người Phật tử chúng ta. Đó, tin nơi Tam Bảo. Ở đây nói Phật tử, sư nhấn định lại là Phật tử xuất gia lẫn Phật tử tại gia, đồng nghĩa chung danh từ là Phật tử. Nhưng Phật tử hạng xuất gia và Phật tử hạng tại gia. Phật tử xuất gia là Phật tử đã rời khỏi gia đình để mà đi xuất gia, đó là tùy theo tăng, tùy theo ni. Bậc đại đức lên tới thượng tọa, đến hòa thượng, sư cô, đến ni sư, rồi đến là ni trưởng, đó là Phật tử xuất gia. Phật tử tại gia là những cư sĩ còn gia duyên ràng buộc như Phật tử chúng ta đây, chưa có thể xuất gia được, đó là Phật tử tại gia, rồi chung là Phật tử hết. Nếu đã hai cái hạng là hạng xuất gia và hạng tại gia. Hạng xuất gia có bổn phận để thay Phật ở đời để mà giáo hóa chúng sinh, đem pháp của Phật, vì Phật có nhập niết bàn không còn nói nữa, phải không? Thì đó pháp của Phật thì ý nghĩa thâm sâu, nhờ đệ tử Phật là người xuất gia lãnh hậu được mới giải thích và truyền bá pháp Phật này cho chúng sinh hữu duyên được nghe, để hướng về Phật để mà tu mà tiến hóa. Đó là trách nhiệm của các vị tỳ kheo đệ tử Phật xuất gia. Còn cư sĩ Phật tử chúng ta là có trách nhiệm và bổn phận là gì? Là ráng tập thiện sống lành, tập thiện sống lành, rồi từ từ để mà tiến hóa tương lai, gỡ đi những cái lần cái ràng buộc cuộc sống của thế gian của chúng ta. Đã, mà bổn phận trách nhiệm nữa là gì? Là hộ trì Tam Bảo, để Tam Bảo được tồn tại lâu dài. Xin ví dụ chùa Phước Linh này được xây dựng nên ở tương lai trong vòng 1 năm nữa, không phải do đơn phương sư phụ mà có tiền để mà làm, phải không thử? Có sức mà làm nổi đâu, phải không? Và từ đấy từ cây tràm kéo vô, từ cục đất, từ miếng cát đem vô, từ cái lỗ đất đào thành những cái gì, cái dòng đai để chuẩn bị làm móng đóng thừa, là cả công sức lớn của nhiều người tập thể Phật tử và nhân công làm lại, phải không? Mình mướn người ta làm là người ta làm ăn tiền, nhưng tiền là từ đâu có? Phải mấy sư phụ đẻ ra đồng tiền này được, phải không thử? Nhưng là tiền này từ đó của Phật tử đóng góp vô, chở người nhiều tùy khả năng, hùng chung lại thành số tiền này để mua vật tư và mướn nhân công, và cuối cùng với thời gian cộng lại rồi xong thành cái chùa Phước Linh. Phải không thử? Ai có hùng cúng vô là có đóng sức cái chùa này, ai không hùng cúng vô là không có đóng sức cái chùa này. Có nhiều là ít hay nhiều cũng là hùng vô, hòa lẫn nhau để cuối cùng thành cái chùa Phước Linh tương lai của chúng ta, cái chùa mới. Phải không thử? Nó như vậy không nói một mình mà có được đâu. Đừng nói là này cái chùa này có sứ quá làm, chứ quá làm gì đến chùa này. Phải không thử? Mà công sức của Phật tử hùng vào. Cho nên á, Phật pháp mà được bền tồn ở lấy thế gian là nhờ đàn diệp tính tâm hộ trì tam bảo. Phải không? Là người cư sĩ có tính tâm hộ trì tam bảo, Phật pháp mới đứng vững và tồn tại lâu dài. Còn nếu mà người cư sĩ mà không hộ trì tam bảo, là người cư sĩ đó đã gián tiếp muốn cho tam bảo hoại ở tương lai, là không hộ trì tam bảo, là không ủng hộ xây dựng chùa, hộ trì đạo tràng, ủng hộ tứ sự cái tăng ni học tu, là những người tín đồ đó muốn tam bảo là băng hoại tương lai. Phải không? Đơn giản là thế. Bởi vì trách nhiệm người cư sĩ Phật tử là hộ trì tam bảo mà, mình không hộ là mình sai. Thấy không? Đó như vậy đó. Ít nhiều cái lòng của chúng ta đó. Thật ra người viên gạch, người cục đá, người bao xi măng, người năm mười bao, trăm bao, ngàn bao cây sắt, hay là công sức mồ hôi đổ ra để mà thành tựu được cái chùa, chùa lớn hay chùa nhỏ gì cũng là đạo tràng tám tam bảo. Thấy không? Đây là cái cộng sự chung của người có tính tâm thể hiện mà hành động đó, đó là đức tin của người Phật tử chúng ta. Thì cũng như thế đó, cho nên đây tin tam bảo là cái đức tin đầu tiên nhất để bước vào cửa đạo, là tin tam bảo. Mà tam bảo là gì? Ai không biết tam bảo giơ tay lên. Ở đây là ai mà chỉ biết tam bảo giơ tay lên, dám giơ không? Vậy là bà cô dương tiếp là đáng chặt tay bỏ, phải không? Thì hỏi bà cũng dám giơ tay chứ chắc bà vô tiếng nhà lộn rồi. Nói ai chưa biết tam bảo giơ tay lên. Vậy thì mình đã quy tam bảo tại sao chưa biết? Biết rồi, biết rằng mới quy tam bảo, đã biết rồi, phải không? Thành ra là và mới giơ tay lên đã như vậy. Thành ra do đó là chúng ta biết rồi. Mà không biết thì là chúng ta chưa từng đến ngôn tam bảo, chúng ta chưa từng nghe Phật pháp, chưa có tin tam bảo. Còn bây giờ Phật tử đã quy rồi, mặc áo giới tu hành chiên trì niệm Phật mà chưa biết tam bảo thì thôi rầu rồi. Thấy không? Như vậy cho nên ở đây tất cả chúng ta đều là Phật tử thuần thành trong Phật pháp. Mình đã biết tam bảo từ lâu rồi, phải không Phật tử? Có người cả mấy chục năm rồi, có người gần cả hết cuộc đời, và có nhiều Phật tử mới bắt đầu vào đạo hôm nay. Đó như vậy cho nên đây gọi là gì? Đó là tin nơi tam bảo. Thì tin tam bảo là gì? Là tin Phật, tin pháp, tin tăng. Tam là ba, bảo là quý, là ba ngôi quý báu nhất ở trong tam thiên đại thiên thế giới này. Ở đây thôi là nhất ở trong tam thiên đại thiên thế giới này, là trong tam giới này. Như vậy thì nói rằng là nhất là gì? Là đứng hàng một. Phải không thử? Trong tam thiên đại thiên thế giới này, Phật pháp tăng đứng hàng một, tất cả đều phải sắp xuống hàng thứ hai và cuối cùng là hàng chót. Phải không? Vậy thì nơi đây ngôn Phật, ngôn pháp, ngôn tăng đó là ba ngôn này đứng hàng đầu. Vậy thì chỉ có ba ngôn này mới tạo điều kiện chúng ta có chỗ nương dựa để thoát khỏi cái sai lầm từ xưa nay, cái khổ đau từ xưa nay, cái sanh tử từ xưa nay, để đưa chúng ta chuẩn bị dần dần đi lên tiến hóa đến giải thoát tận Phật. Thì muốn được đi lên tiến hóa như vậy và xa rời cái sai lầm, cái khổ sở xưa nay, là chỉ có tam bảo mới làm được chuyện này. Ngoài tam bảo ra không có một cái ngôi nào làm được chuyện này cả. Ví dụ cái ngôi thế gian, ngôi vua thế gian không có đưa chúng ta thoát khỏi tà kiến, đưa thoát khỏi cái mê tín, đưa thoát khỏi cái là quan kiến, là đưa vào cái tội lỗi sanh tử luân hồi vào tương lai. Ông vua không làm được chuyện này cho mình đâu, phải không tử? Ông vua chỉ ủng hộ cuộc sống mà được bình an là thôi, phải không? Làm ăn phát tài và sống được bình an hạnh phúc là thái bình thịnh vượng của quốc độ, chứ ông vua không có làm được cái chuyện này, phải không? Mà làm được chuyện này là phải là ông vua, mà ông nào? Ông sư. Phải không? Để mà phá tà kiến, để mà hiển lộ chánh kiến, gỡ cái tà kiến trong đầu óc của người dân này ra khỏi, và bầu vào đó những cái chánh kiến cho người dân này được có, và chỉ con đường đi thoát khổ để đạt vui và tiến hóa là ông sư chứ không phải là ông vua. Phải không tử? Không có ông vua nào mà dạy chuyện này bao giờ cả, mà chỉ có ông sư thôi. Ông sư là ai vậy? Là tỳ kheo đệ tử Phật. Phải không tử? Sư nói là nó tắt ngang đó, lấy ông sư mà nói trước là hàng tăng. Phải không tử? Vì Đức Phật đã nhập niết bàn rồi, cho nên hôm nay được nghe chánh pháp, hiểu rõ chánh pháp là nhờ ai? Nhờ nhà sư, tức là tỳ kheo đệ tử Phật. Đó, như vậy giáo pháp Đức Phật nó thâm sâu nhiệm màu, phải không? Là người bình thường khó hiểu nổi, mà người có duyên lớn mới hiểu được. Và người có khả năng truyền bá thật là hiếm hoi. Đó là gì? Đó là những giảng sư đó thông thạo kinh điển và có tu, truyền đạt lại cái chân pháp này cho Phật tử được nghe, dễ nghe, dễ lãnh hội và được tu tiến trên con đường thánh đạo. Đó là nhờ các vị tỳ kheo pháp sư, các vị tỳ kheo thiền sư, các vị tỳ kheo trụ trụ trì. Thì đó chứ, đó là Bồ Tát ở đời lễ giáo hóa chúng sinh. Cho nên nơi đây kinh Tam Bảo là quy hướng về để mà dựa nơi Tam Bảo này. Đó, ta nói chữ quy là tử, quy là gì? Là trở về. Y là gì? Là nương dựa. Quy y là trở về, nương dựa. Nói lại, nói trở về là mình đã sai đường đi. Nói về đến nương dựa là mình dựa lầm chỗ. Phải không tử? Thì phải trở về nương dựa cái chỗ mới. Phải không? Cái chỗ mới này là cái chỗ là gì? Là đáng nương dựa. Phải không? Chỗ này mà mình quy, mình trở về là chỗ đáng để trở về. Đó là gì? Là Phật, Pháp, Tăng là Tam Bảo. Đó như vậy. Cho nên ở trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới này, Phật là bậc giải thoát đứng hàng đầu. Phải không? Bậc đại đức đứng hàng đầu, bậc trí tuệ đứng hàng đầu, bậc tôn kính đứng hàng đầu. Cho nên Đức Phật là bậc tôn kính nhất, cho nên gọi là Thế Tôn. Thế Tôn lại nói như bậc đại trí thức, bậc đại giác ngộ, bậc nhất thiết trí, bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, đó là Đức Phật. Trên Đức Phật nó đủ 10 hiệu, không có ai đủ 10 hiệu cả. Một là Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh tốt, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Phải không? 10 hiệu này chỉ có là Đức Phật nó có đủ 10 hiệu, Bồ Tát chưa đủ, siêu quá thì chưa có hiệu nào. Tại vì siêu quá là phàm tăng, chưa có hiệu nào. Cái hiệu đầu tiên không có là Như Lai. Phải không thử? Như Lai là trở về cái tánh giác thường hằng, là tánh Phật mà chưa có, người đang tu mà. Phải không thử? Phật tử có chưa? Tôi không có chút xíu nữa. Sư phụ chưa có mà tấn lạnh thì có được. Phải không? Nó như vậy. Nếu mà lỡ mà có được đâu ngồi đây nghe phụ giải đâu. Phải không? Nhưng mà tôi nói ngồi đây, lên ngồi đây là giảng thì phụ ngồi dưới nghe lại. Phải không? Như vậy. Nhưng bây giờ Phật tử phải ngồi xuống đây nghe sư phụ đó. Tại sư phụ hơn Phật tử một điểm là gì? Là hiểu biết nhiều hơn, kinh nghiệm tu nhiều hơn. Cho nên bây giờ mới dạy là Phật tử chưa hiểu, chưa biết gì nhiều hay là chưa biết gì hết. Phải không? Đó, như vậy thôi. Cho nên nơi đây quy y là hướng về ba ngôi quý báo là Phật Pháp và Pháp Tăng. Nhưng mà ở đây á, cái chữ quy này còn cái nghĩa mà chúng ta đã để hiểu thêm thì dễ biết. Thí dụ bây giờ nơi đây Đức Phật nói như thế này: như con theo cha mẹ để nương dựa và phục tùng. Nè, cái chữ quy y Tam Bảo chúng ta Đức Phật ví dụ như là con mà nương theo cha mẹ để được nương dựa và phục tùng. Lý do tại sao mà con phải nương theo cha mẹ? Tại sao Phật tử? Tại vì mình là con của cha mẹ, mình còn nhỏ phải nương theo cha mẹ mà sống, phải không? Rồi phải phục tùng theo lời dạy bảo của cha mẹ mà nên, phải không? Đứa con nào mà sớm bỏ cha bỏ mẹ mà tự lập thân, đứa con có nên thân không? Không, đứa con mất gốc. Phải không thử? Một đệ tử mà sớm bỏ thầy ra đi để tự lập, đứa đệ tử có nên thân không? Không, không có nguồn gốc của thầy tổ gì hết. Chỉ là đây là đứa đệ tử quan. Đứa tử quan gì không có nguồn gốc của thầy. Phải không? Nói như vậy, tự phát tự sinh rồi tự diệt một mình mà thôi, không nên thân gì cả. Nói như vậy, đứa con mà bỏ cha bỏ mẹ để tự lập thân một mình, không cần đến cha mẹ, đứa con là đứa con gì vậy? Đứa con bất hiếu. Phải không? Không xứng đáng ở đời. Tự rõ chứ. Nói như vậy đó. Cho nên từ nhỏ lớn lên mình đã nương nhờ từ cái dắt dìu của cha mẹ mà nên bước đi vững chắc. Từ cái ăn cái uống, cái là cuộc sống mà đi vào trường lớp và bập bẹ lần lần từ tiếng A B, rồi lớn lên cuộc đời kinh nghiệm cha mẹ cực khổ mồ hôi để truyền đạt lại cho ta hạnh phúc sau này. Phải không tử? Thậm chí dựng vợ gả chồng rồi cha mẹ còn dạy những kinh nghiệm sống ở đời nữa. Phải không tử? Đó, như vậy cho nên là cha mẹ là túi khôn của những đứa con yêu quý. Phải không tử? Như ở đời thế gian á, người già là túi khôn của gì? Của xã hội. Xã hội nào mà không có người già là xã hội đó không có thông minh, không hiểu biết đúng đắn. Ngày xưa có ông vua đó Phật tử, khi mà Thái Bình thịnh vượng rồi, ông nói nuôi người già tốn của quá, ra lệnh giết hết tất cả người già.
chỉ còn 50 tuổi trở lại là còn sống thôi, tồn tại là còn xài được, còn trên 50 tuổi là giết sạch hết, bởi vì nuôi người già uống cơm, phải không? Đó tiết kiệm của kho, lĩnh tiền ra rồi thì ai cũng phải giết cha mình hết, cha mẹ bao nhiêu đó là từ trên 50 tuổi là giết hết. Nhưng cuối cùng con quan đại thần đó, ông không đỡ giết cha ông, ổng còn người cha một thôi, mà theo đạo dạy là gì, là con giết cha là tội dữ lắm đó, đỡ thấy không? Đó như vậy cho nên là tội bất hiếu, cho nên là ổng cãi lĩnh vua bằng cái âm thầm lặng lẽ, ổng đem cha ổng đó nhốt xuống là ở dưới gì, ở lòng đất, ổng đào ổng lỗ sâu rồi ổng đậy nắp lại, nuôi cha trong lòng đất để không ai biết. À, và nói rằng là đã giết cha rồi. À, bây giờ thì hàng ngày sáng chiều ổng dâng cơm đi xuống dưới lòng đất đó, để dâng cơm cho cha, dâng nước cho cha. Ngày tháng lãng lã trôi, năm mười năm sau, tự biết không, rồi ngoại bang nó thấy rằng ở cái nước ông vua này không còn người già, chỉ còn người trẻ thôi. Vậy thì cái trí thông minh kinh nghiệm không còn, phải không? Thì mới đem quân xâm lấn. À, đem quân xâm lấn. Mà trước khi xâm lấn nó thử tài, thử tài đối với là cái xã hội ông vua và quần thần này. Rồi mới đưa ông sứ giả qua. À, rồi mới hỏi một cái câu hỏi mắc mớ để coi ông vua này có hiểu không, người mấy ông quan này có trả lời được không. Và cuối cùng vua quan đều câm miệng hết, không ai trả lời được câu hỏi của sứ giả của bên Trung Hoa này đến Việt Nam của chúng ta. Cho nên bây giờ thì bà tưởng không đó, bây giờ thì có một người sư bạn nói nước Việt Nam đi là ngày xưa đó. À, thì bây giờ là khi đến đó rồi thì mấy ông quan nói rằng câu nói này chỉ có người già mới hiểu nổi, chứ cỡ như từ chúng quần thần trẻ non nớt không hiểu nổi câu này đâu. Giờ ông vua mới dở lẽ ra, người già mất kinh nghiệm mới hiểu nhiều, chứ bây giờ tìm đâu ra người già. Tại vì ông vua đã ra lệnh là chặt đầu hết rồi, giết hết rồi, ai mà không giết cha là mang tội bị giết chết luôn. Cho nên bây giờ tìm cả xã hội quốc độ ông vua không còn người già, vậy thì không còn cái thông minh để trả lời câu hỏi trách nhiệm của người ngoại bang là người sứ giả này. Đó, rồi bây giờ mới tuyên bố lại, thấy không? Ai mà còn cha già sống thì hãy đem đến đây và cãi giải quyết được câu này, chẩm sẽ thưởng gì đó, thưởng lớn cho mọi tử. Bây giờ cuối cùng rồi, ông này mới ra mặt, dạ thưa bệ hạ, con xin tâu bệ hạ chuyện này, bệ hạ tha tội con mới dám nói. Là được rồi, ta thẳng rằng tha tội, tội gì ta cũng tha hết. Đó, bây giờ nó rằng dạ, con cãi lệnh bệ hạ, con không giết cha con, vì mẹ con mất chỉ còn có cha già, mà tội giết cha là tội đại bất hiếu. Con cãi lệnh vua, con không giết cha con, và con đào một cái lỗ sâu, con giấu cha con cái lòng đất, hàng ngày con chăm sóc nuôi dưỡng cha con mười mấy hai chục năm nay. Ông nghe nó mừng quá rồi, thôi được rồi, ta không có chém đầu nhà ngươi, mà ta rất là hoan hỷ vì ngươi có lòng hiếu thảo. Vậy đem cha ngươi đến đây mau lên. Đó, bây giờ đây ông già tới. Rồi cây bên kia thì hỏi câu này, tất cả vua quan đại thần đều không hiểu hết. Cuối cùng ông vua, ông cha này ông cười, câu này có gì đó mà không biết, con nít nó còn biết huống gì người già. Rồi cuối cùng trả lời câu ngọt sơn. Và thấy không? Vậy thì ông già này ông cởi mở được cái gì? Cái dốt của ông vua và cái dốt của quần thần trẻ. Thế nên mà cả nước không ai trả lời được cái câu mà câu hỏi rắc rối của người Tàu, sứ giả người Tàu. Cuối cùng sứ giả người Tàu phải đi về đó, và tuyên bố rằng nước này còn người tốt, còn người hiểu, còn người giỏi, cho nên tấn công không được. Thế nên nói vậy còn già nữa. Cho nên đừng khinh thường người già, đừng nói người già lú lẫn. Nhưng mà trong cái lú lẫn của người già có cái thông minh tuyệt kỹ người già, mà người trẻ thông minh không bao giờ có được, phải không tử? Cho nên cái đạo đức con người Khổng giáo và Phật giáo chúng ta rất kính trọng người già, cha già kính trọng cha mẹ già, thấy không? Nói như thế đó chưa? Nhưng mà tử là coi thường sư, có học sư không? Không dám học rồi, có tử, tại vì coi thường đúng không chứ? Nói như vậy, ngay như bà Diệu Tư nè, Phật tử bà Diệu Tâm nè, mấy bà lớn tuổi vậy nè, bà Diệu Hòa đừng coi thường, đừng nói bãi dốt nha, nhưng dốt chữ nghĩa, nhưng đặt đầy kinh nghiệm sống, phải không tử? Mà tuổi trẻ như mấy đệ tử ngồi sao chưa từng có được. Phải không? Cho nên phải là trân trọng người già. Cho nên người xuất gia chúng ta là người Phật tử đó, xuất gia lẫn tại gia rất kính trọng những bậc tôn đức lớn, phải không tử? Cho nên ở ngoài đời đó làm quan là tới 60 tuổi là hưu rồi, bởi vì nói theo khoa học là chất xám nó mòn hết rồi, không có xài được nữa, phải không tử? Không đủ tin tưởng cái quan niệm của người lớn tuổi này, cho nên cho về hưu hết, phải không tử? Nhưng với người tu Phật giáo của chúng ta là 60 tuổi không có hưu, mà càng nó là gừng càng già càng cay, thấy không thưa? Nó là gừng càng già càng cay, tu càng lâu kinh nghiệm càng tốt, đức độ càng lớn và trí tuệ càng mở mang lớn hơn. Thấy không? Cho nên đó, càng già người tu càng già càng uy tín. Cho nên bà tử mà ráng thì sau này mà tiến hóa mình lên đó, mà đi tu xuất gia sư phụ đó, ra rồi từ là sư cô lên ni sư lên ni trưởng, phải không? Lên ni trưởng rồi bà tử làm sao? Bà tử nể không? Nể. Đó rồi mấy thầy đệ tử sư phụ của quý bà tử mà lên thượng tọa lên hòa thượng, cho bà tử nể không? Nể. Phải không? Tại vì sao? Tại vì lên tới ni trưởng, lên tới hòa thượng rồi còn lên một bậc nữa là hết nghĩ lên hết lên luôn. Đố tử lên đâu? Lên bàn thờ. Còn lên bàn thờ là xong rồi. Thế là chỗ đó là không ai giành nữa được hết, mà hết thăng cấp được rồi. Thấy không tử? Nhưng mà lên bàn thờ cũng có bậc nữa tử. Bàn thờ bậc cao, bàn thờ bậc trung, bàn thờ bậc giữa, bậc thấp. Tại vì sao? Bàn thờ cái hàng này là hàng là cao cấp, là hàng chết trước. Hàng cuối cùng là mới chết. Là dù thôi, là như vậy. Cho nên đây á, người Phật tử chúng ta ví dụ là đưa hướng về Tam Bảo quy y, giống như nương dựa vào cha mẹ đối với đứa con nhỏ, phải nương nhờ để sự là nuôi nấng, là giúp đỡ mà chở che, và từ đó mình đứng vững cuộc đời và lớn lên. Cho nên là phục tùng. Phục tùng là do tử, là nghe lời cha mẹ trong việc cải, phải không? Đó, đây là Phật nói phải siêu hóa thêm bớt nha. Toàn văn của kinh Phật: như dân nương nhờ vua để được che chở. Dân mà không nương nhờ vua thì dân đó có sống yên không, Phật tử? Không, nhờ vua giúp đỡ cho mình được bình an trong cuộc sống. Hôm nay mình được thái bình thịnh vượng là nhờ ai vậy? Nhờ vua, phải không, Phật tử? Hồi xưa kêu vua, bây giờ là chủ tịch nước, hay là ông về tổng bí thư ví dụ chẳng hạn, cái đó là nhờ vua cai trị quốc gia, được độc lập, được thanh bình thạnh trị, mình mới tự do làm ăn, là sống thoải mái, phải không? Cho nên bác Hồ nói câu không có gì quý hơn độc lập tự do. Và tự nghe câu chuyện này đó là sư gặp chánh trị đó, chánh trị miền Bắc đó, vô giảng nó kể cũng hay lắm. Câu này mình tưởng là bác Hồ nói chuyện đơn giản, nhưng bác Hồ nói câu này là có lý do xuất phát từ câu này, nghĩa là Mao Trạch Đông ở bên kia, phải không, ở bên Trung Quốc á, đang dựng cái bản ở biên giới chỉ xuống miền Bắc của mình, nghĩa là gì? Tương lai bà tấn công và thu tính Việt Nam. Đó là cái hình Mao Trạch Đông là chỉ xuống Việt Nam chúng ta, ra lệnh cho Trung Hoa tương lai bà thu tính Việt Nam. Bây giờ bác Hồ chúng ta đâu có biểu tài giải bản được bên biên giới của người ta, người ta làm, người ta làm chứ. Giờ bác Hồ mới dựng cái bản to lên ngay cái một ngón tay chỉ của Mao Trạch Đông, là gì bà tử? Viết lên mấy chữ: không có gì quý hơn độc lập tự do. Thầy bác Hồ có trí thiệt chứ, phải không bà tử? Thế nên bây giờ là dân Trung bên Trung Hoa nó nhìn qua cái tượng Mao Trạch, hình Mao Trạch Đông mà chỉ xuống miền Bắc Việt Nam chúng ta, mà biểu là gì? Mao Trạch Đông biểu dân Trung Quốc phải đọc cho rõ hàng chữ này: không có gì quý hơn độc lập tự do. Vậy thì nước tuy nhỏ nhưng mà rất quý sự tự do, ai đụng đến cái tự do của chúng tôi là coi chừng. Đó đấy không? Mà câu này cũng nhắn nhủ rằng là từ Hán Nguyên Mông xưa nay Trung Quốc tràn sang Việt Nam thôn tính bao nhiêu lần, cuối cùng cái cuốn gió chạy dài mà thôi, phải không tử? Đó, thầy ta nếu mà bên đây mà xuống lần nữa thì coi chừng. Mà thiệt, thời gian sau 500.000 quân của Trung Quốc tấn công ồ ạt biển người vào miền Bắc Việt Nam chúng ta, hãy bỏ xác mà về thôi, phải không tử? Đó, mà tử nhớ cái chuyện nào sao giải phóng, phải không tử? Nói cho vui thôi, không có gì quý hơn độc lập tự do. Leo sào chút xíu mà tự dễ hiểu, phải không? Thì cũng như vậy, người tu cũng tâm như vậy, không có gì quý hơn độc lập tự do. Tự do là giải thoát, là an ổn nhất. Cho nên giáo lý Phật đưa chúng ta đến cái chỗ là gì? Tự do trong hiện tại cuộc sống, để tự do vĩnh viễn gọi là giải thoát khỏi cuộc sống là luân hồi sanh tử này. Đây là mục tiêu của người tu đạo Phật của chúng ta. Cho nên đây nói rằng dân nương nhờ vua để được che chở, như người yếu nương nhờ kẻ mạnh. Phật tử mà đi không nổi phải nhờ ai? Nhờ đứa cháu con trẻ nó dẫn mình đi, chứ lụm khụm mà đi đại là nó cắm đầu té chết, phải không nữa? Có nhiều khi mà sư phụ mà ngồi đứng dậy không nổi bị mập, ngồi lâu cái tê cẳng đứng dậy đâu, Phật tử trẻ mà sao vậy? Đỡ sư phụ lên, phải không nữa? Đó là phải nương nhờ người khỏe mạnh, đừng có ỷ lớn tuổi rồi ngon. Đó, như mấy bà già, như bà Dụ Tư, bà Dụ Tâm nữa, đừng ỷ lớn tuổi rồi ngon, không cần ai, phải không? Đó, bây giờ yếu phải nương nhờ người mạnh, phải không Phật tử? Dù cho nó là con cháu của mình. Đó, đây là nói ý nghĩa rằng là người yếu nương nhờ kẻ mạnh này là cũng như là nương dựa vào để được bình yên, được an ổn. Ý nghĩa là vậy thôi. Cho nên người Phật tử chúng ta đang đau khổ, đang đau khổ, cho nên mình phải hướng về quy Phật, nương dựa vào Phật, nương dựa vào Pháp, nương dựa vào Tăng, nương dựa vào Tam Bảo để được bình yên, đang để được hạnh phúc hiện tại và tương lai. Cho nên đó là cái hạnh phúc, cái giá trị lớn của người nương dựa trở về với Tam Bảo, đó là quy y Tam, Tam Bảo. Như vậy thì ở đây là Phật tử, chúng ta phải làm sao đây? Ở đây là Phật tử là gì? Nương Phật là thầy, nương Phật là thầy, đây là Phật nói nha, nương Phật là thầy nên gọi là quy y Phật. Thấy không? Nương Pháp là thuốc nên gọi là quy y Pháp, mà nương Tăng là bạn gọi là quy y Tăng. Thì đây cuộc đời của chúng ta có ba vấn đề lớn mà mình phải có cái chỗ để nương dựa. Một là thầy, phải không Phật tử? Thầy là bậc trí thức hơn mình để dạy cho mình cái hiểu biết, để kinh nghiệm sau này mình sẽ được như thầy dạy. Nói ngoài đời là thầy giáo, phải không Phật tử? Bây giờ nói trong đạo là gì? Là Đức Phật của chúng ta. Phật chúng ta, Đức Phật chúng ta là bậc thầy là gì? Là siêu phàm. Cái gì Phật cũng hiểu biết hết, cho mình nương về với Phật để nó tôn Phật làm thầy. Đó, bổn sư. Bổn sư là gì Phật tử? Bổn là gốc, sư là thầy. Bổn sư là gì? Là thầy gốc. Mà thầy gốc của đạo Phật là ai? Là Thích Ca Mâu Ni, Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phải không? Đó, Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, thì con thành tâm quy mạng đảnh lễ hướng về là gì? Là Phật gốc, là thầy gốc, đã lại là Thích Ca Mâu Mâu Ni, ông thầy đạo đức, ông thầy giải thoát, ông thầy trí tuệ siêu phàm, đó lại là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thấy không? Như mình là đệ tử Phật mà, vậy thì Phật là thầy của mình, phải Phật tử? Nhưng mà thầy này là thầy bổn sư, là thầy Phật. Đã, còn bây giờ Phật tử quy với sư phụ ở đây, thì bổn sư là thầy gì? À, thầy phàm thôi. Con này phàm để dạy cho mình biết thôi. Đó, giáo lý Phật chứ chưa không bằng cái ông bổn sư kia, phải Phật tử? Bổn sư là thầy khai tâm đạo của mình, là đặt pháp danh dạy mình pháp tu hành là bổn sư gốc, phải Phật tử? Thầy truyền giới là thầy dạy cho mình cái giới luật của Phật, dạy cho mình giáo pháp mình tu. Đó, vậy là thầy giáo thọ, thầy ý chỉ. Đó, thì nói chung đây là vị thầy để khai tâm của chúng ta. Còn nói để cho mình hướng về đạo, để mình tu mà giải thoát á, thì là đúng là gì? Là bổn sư là Thích Ca Mâu Ni, Mâu Ni Phật. Đó là ông thầy gốc. Ông thầy gốc này là không phải chỉ của chùa Phước Linh của mình, mà thầy này của gì? Của Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Phải không? Đó là bổn sư Thích Ca Mâu Ni, Mâu Ni Phật. Cho nên nương Phật là thầy. Trên những cái gì của thầy nói, những cái đó mình có hiểu nổi không? Không hiểu nổi, phải mà đấy? Không hiểu nổi, tại vì thầy nói quá sâu, quá cao, cho nên mình là người trí thức cạn cợt, không đủ hiểu nổi. À, nhưng mà thật sự rất quý vô cùng những cái gì của thầy nói. À, nhưng bây giờ Phật tử phải nhờ gì? Nhờ thầy hiện tại của mình để hiểu những gì cái thầy nói. Đó là ai vậy? Là Tăng. Phan Phật tử là Tăng, nói như vậy. Mà những cái gì của Phật nói ra gọi là gì? Là Pháp. Mà Pháp có khả năng gì? Trị bệnh cho chúng ta, phải không? Pháp là thuốc, là thuốc hay trị tất cả bệnh phiền não của chúng sinh. Chúng sinh nào cần uống thuốc theo bệnh của mình thì bệnh nó sẽ tự hết, mà chúng sinh nào không uống thuốc này thì bệnh nó còn nguyên và càng ngày càng phát triển lớn hơn, phải không Phật tử? Vậy thì Pháp như là thuốc uống, phải không? À, Phật như là ông thầy cho thuốc, phải không? Tăng là như người bạn tốt, người bạn tốt dẫn lối đưa đường cho mình đi gặp thầy hốt thuốc. Phải không Phật tử? Tăng là người chỉ rõ cái phương thuốc để mình biết, để mình uống. Nhưng mà để chắc ăn hơn, gặp ông thầy. À, để ông mã, ông kê đơn chắc ăn hơn. Phải không Phật tử? Đó, cho nên nơi đây thầy là Phật, pháp của Phật nói ra là thuốc. À, mà người giúp đỡ cho mình đó lại là Tăng, là bạn của mình, là bạn trí thức. Bây giờ Đức Phật hạ cái chữ Tăng này xuống là gì? Là bạn trí thức của chúng ta. À, nó như vậy. Cho nên quy Phật là nương về giữa Phật, quy Pháp là nương về chánh pháp Phật, quy Tăng là nương về thầy sáng suốt. À, thì nơi đây và tự nhớ lại là khi mà quy Tam Bảo thọ thì ngũ giới đó, tất cả bổn sư của chúng ta đều dạy rất rõ, quy Phật trọn đời theo Phật. mà trọn đời theo Phật là không có trở lại đường xưa lối cũ. Đường xưa lối cũ là gì? Là quy y ai? Quy quỷ thần, tà ma quỷ thần. Thấy không? Ngày hôm qua tôi có tiếp một người Phật tử bên Tây Đức thăm sư vài lần rồi muốn xuất gia theo sư, nhưng mà sư không nhận được gì nữ. Rồi về đây là kéo cả gia đình xuống đây thăm sư. Là vì chỉ thăm sư được một buổi thôi, buổi chiều thôi, rồi quy với sư luôn, nghe, làm đệ tử sư luôn, cả gia đình luôn. Ngày hôm qua, chuyện qua đó là cô đó bên Tây Đức nói như vậy. Nhưng mà cô kể sư nghe, mỗi lần con về Việt Nam là con phải đi lại bà chú sứ. Thì nghe đó thì mới nổ máu, thì mới dũa cho một chặp te tua luôn. Mà bà mẹ của cái cô này, bởi vì mấy cô này là người Bắc, ông già tập kết hồi xưa, rồi sau khi ông già mất đi, rồi cả mẹ con đi vào miền Nam bắt đầu năm 1978, rồi mới học hành và nên danh sự nghiệp, rồi cô mới ra nước ngoài rất giỏi, rồi bây giờ con cái là tiến sĩ hết rồi. Có như vậy là cô về quy với sư phụ ngày qua, đặt tên cổ là Phước Hiếu đó. Rồi á, một cô nữa là em của cổ, là vợ con sở công an tỉnh Biên Hòa, cũng về đây quy với sư luôn, là hai chị em, đứa em trai nữa. Là như vậy, còn ba mẹ đó thì mang cái tín ngưỡng từ miền Bắc xưa nay, bị ở miền Bắc hồi đó là về Phật pháp rất là kém, phải không Phước Hậu? Miền Bắc nó kìa. Nói như vậy thầy lấy cái bà già này, bà đặt sệt cái tín ngưỡng dân gian, bà vô trong nhà của bà rồi đó, bà thờ tới mười mấy cái lư hương, ông gì bà gì ổng bà cũng thờ hết trơn á. Nói như vậy là mà ai nói tới mấy bà này ông này là bà khoái lắm, mà nói tới bài bác là bà nhức đầu. Xin nói chuyện cái này là họ cũng phải nhức đầu, cứ đi ra xe bà nằm bà chịu không nổi. Đó là người con gái rồi, đó là sư phụ ơi, lần mà con góp ý cho bà mẹ cũng vậy đó, bà không có chịu, cái cách bà nhiều quá rồi bỏ không được. Nhưng mà nghe sư giảng một hồi xong rồi, bà hồi bà đi vô chừng nghe nó mấy đứa con quy với sư đó, bà lên đây bà muốn quy luôn. Thì nó bà quy rồi thì thôi hộ thôi đó, cho mấy đứa con quy xong rồi bà tử tất cả con trai con gái quy hết, chừng bà mừng mừng vô rồi sao bà tử chừng đi gì đó bà nắm tay sư chứng đắc. Bà nói tạ ơn hòa thượng, tạ ơn hòa thượng. Bà nó cười muốn chết luôn. Nó như vậy bà tử thấy không, đó là gì? Một cái duyên ta nhờ thầy cởi mở cho mình. Ý sư muốn nói rằng Phật tử chúng ta là người quy Tam Bảo phải có mắt sáng. Mắt sáng là gì? Là thấy rõ cái sai từ hồi xưa của chúng ta phải bỏ. Thế nhưng mà Phật tử nó có mắt sáng. Phật tử có mắt sáng là Phật tử là con mắt gì? Mắt gì? Mắt mù. Sáng thì mù sao bây giờ? Thế cho nó như vậy đó. Mình đã mờ đã mù từ xưa nay rồi. Mà mờ mà mù ai dẫn đâu đi đó. Phải không thưa? Bây giờ có thầy mở mắt cho mình sáng lên để mình đi đúng con đường, chịu không cãi, đi đường cũ nhắm mắt đi rồi. Phải không? Nó như vậy là phải mù không? Đó, bây giờ mình đã tri kiến, có chánh kiến là con mắt mình sáng lên rồi. Thế không? Cho nên bước vào đạo Phật, cái chánh tri kiến là dẫn lộ đi đầu. Phải không thưa? Để mở chúng ta có thấy đúng. Từ thấy đúng mới nghĩ đúng, nói đúng và làm đúng. Phải không? Nếu mà tự mà thấy sai, nghĩ sai, làm sai, làm sao mà giải thoát được? Đó như vậy, đã lẫn quẩn lanh quanh ở trong vòng luân hồi sanh tử mãi không có đường ra. Đó là tà kiến và mê tín. Thấy không? Đó, cho nên trong cái quy pháp là thuốc hay. Thuốc hay để trị bệnh khổ lâu đời của chúng ta. Cái bệnh này không phải là ung thư nhức nhối chỉ trong thời gian ngắn của xác thân. Là bệnh này là bệnh phiền não, bệnh là vô minh trong cái tâm trí chúng ta đời đời kiếp kiếp. Nó ung thư trọng lên rồi mà đâu có hay đâu mà tính. Mà cái ung thư này đó nghe là siêu âm của thế gian này có giỏi cỡ nào cũng siêu không nổi. Tại siêu không thấy đâu. Không có tưởng. Mà tưởng mà lại mấy chỗ siêu âm nhất là ông gì? Ông gì mà siêu âm giỏi nhất ở Sa Đéc mình, là thành phố Sa Đéc mình. Ở cái đầu cầu người ta trắng đó mà tưởng. Ông Quốc phải không? Vô mà Phật tử biểu siêu âm coi trong cái đầu óc mình chạy xong rồi tôi buồn cái nằm chỗ nào, giận cái nằm chỗ nào, phiền não là chỗ nào, ông siêu nổi không? Thôi ông siêu mà ông giận theo luôn. Sao tôi siêu mà không thấy gì trơn rồi nè? Vậy thì cái máy này nó không có tác dụng. Phải mà tử. Nhưng mà u gan nè, u phổi nè, u tim u gì đó là ông thấy trơn rồi. Phải mà tử. Nhưng mà thấy nhờ gì? Nhờ cái máy điện tử. Chứ còn mắt ông mở không có thấy không? Thua luôn. Thấy mà thế, nó như vậy thôi. Cho nên ở đây á, trí huệ Phật là pháp Phật, là trí huệ Phật mở mắt sáng chúng ta thấy cái sai cái trúng. Phải không? Cái sai thì bỏ đi. Thì dù cho mình thương, mình quý, mình mến cỡ nào xưa nay phải bỏ, vì nó chướng ngại trên cái đường tiến hóa chúng ta tương lai. Vì mình bước vào cửa đạo để tiến hóa, chứ không phải bước vào cửa đạo để thụt lùi. Phải không thế? Cho nên những cái này là không còn xài nữa, không đáng xài, phải bỏ. mà giữ nó là cái chướng ngại cái tâm của chúng ta. Cho nên nó quy pháp là gì? Là học chánh pháp Phật, tu theo chánh pháp Phật. Những cái tà kiến mê tín xưa nay phải dẹp đi. Nhưng mà tự có dẹp hết chưa? Hết chưa? Hết hồn chưa? À, chưa hết. Lý do tại sao? Còn tiếc. Tiếc à, đã tiếc, thấy không? Bỏ không được. Cho nên là cái dòng họ tiếc nó chết sạch không còn ai. Vậy chỉ có tiếc cương mà trốn mà còn sống sau này thôi. Tiếc đinh sang toàn lê quê gì đó là tiếc cường, tiếc gì đó là bị là chôn sống hết một hầm luôn. Thấy không được. Đó là dòng họ tiếc chết sạch luôn, bị tiếc mà. Đó cho chết chuột rồi. Thì họ tử cũng như vậy đó. Họ tử mà còn tiếc á, họ tử chết sạch hết trơn à. Gần nghĩa là gì? Là không giải thoát được. Không giải thoát được. Mặc dù họ tử mang sắc thân là Phật tử hay là người xuất gia, là mọi người với tỳ kheo mặc áo người xuất gia, nhưng mấy cái tà kiến không bỏ là cái như chết rồi, thế là sao mà giải thoát được? Thế chưa, cho nên sư nói mà nói nó rác cổ họng mà nó mới văng nước miếng luôn, không chết được nghe, nó khô cổ họng luôn mà nó hoàng nó mắc cỡ. Tại vì quy pháp là không có tà kiến mà tính gì đoan, thế nó như vậy đó. Họ tự vẫn còn đặt sợ tà kiến mà tính gì đoan thì làm sao mà có chánh kiến được, nghe rõ chưa? Vô lỗ đài, vô lỗ tay, vô đầu óc chưa? Vô rồi. Nhưng mà vô rồi ráng giữ, không giữ thì nó giọt ra ngoài liền. Lý do tại vì cái tà kiến bên trong nó mạnh hơn. Tại sao mày dám vô đây? Rồi nó phóng cho mình nó ra ngoài liền, nó không cho vô. Phải không tử? Rồi nó mời món nó dẫn mình đi á, là chúng sao cũng mạng tam tay một ách với tiền vàng bạc rải đầy đường luôn. Phải không? Ăn hối lộ. Rẻ tiền vàng bạc ăn hối lộ. Mà tử là nguyên tắc của nhà nước, luật pháp rõ ràng, xài tiền giả là ở tù. Thấy không? Rải tiền giả là nó đang không sợ ai, là phải ở tù thôi, chung thân. Phải không bà tử? À, tiền giấy càng lớn là càng nặng tội. Mà bây giờ đó đâu có giải tiền rơ đâu, giải đô la, rồi giải là tiền là Úc, rồi giải là gì? Vàng thẻ luôn. Thế là ghê gớm chứ. Đó là ngân hàng nhà nước không có rải, rải toàn đô la. Khủng khiếp. Thấy chưa? Như vậy thì phải tội lỗi không? Thế như vậy, mà tự mà giải tiền ngân hàng nhà nước á, là phạm tội ở quốc độ này thôi. Mà giải tiền đô la đó là phạm tội quốc tế. Tội đồ dữ luôn. Thấy không? Ngày qua tôi nghe nhà nước kết án tù cái ông này ông bị bắt. Nè, mang tội tử hình, thêm cái tội chung thân, rồi thêm cái tội hai mấy năm. Vậy đây bà tử, ba cái cộng lại là bao nhiêu? Tử hình là một kiếp này là phải giết chết. Phải bà tử là không sống được. Còn hai cái tội kia là chung thân, là kiếp sau phải ở tù chung thân. Còn cái tội 20 năm thì là một kiếp nữa để trả ở đời, phải ở tù 20 năm nữa là mới xong. Vậy là ba kiếp. Bà tử đó chưa? Một lần kết án là nó liên tục như vậy đó. Vì nó kết án một cái tội thôi được kiếp này là xong. Mà kết án ba cái tội mà kiếp này chỉ trả có một tội thôi là còn hai cái tội kia phải thiếu nợ. Là hai kiếp sau lên đó để trả cho xong. Thị chùa ổn không? Lấy rồi chứ lấy rồi. Cho vui tư nha. Cho nên khi bà tử ta rơi vào nhân quả, một cái nhân quả thôi, bà tử trả bao nhiêu kiếp hơn? Biết chừng nào? Hai bà tử mà nhiều cái nhân quả như vậy đó, thì bà tử chừng nào mới xong đây? Rất là khó. Phải không bà tử? Nhưng mà có cách đó, đang ở tù chung thân, đang bị tử hình mà vẫn thoát nạn. Vẫn thoát nạn được. Lý do tại sao? Một cú điện thoại của ông vua điện xuống: thôi mày tha nó cho tao, nó cháu tao. Bác nói thôi, vì giáo hóa nó lại rồi, thôi thả ông ra đi, động tới ông đó là tới số à. Phải không bà tử? Thả ra thiệt. Phải không bà tử? Tại vì sao mình có chỗ dựa lớn? Sao vì là vì thương ông này, thương ông của mình, cho nên vì danh dự này thôi ráng cải tà quy chánh, sống thiện sống lành, không dám làm điều sai quấy nữa, mang ơn cứu tử là phải bà tử đó, thấy chưa? Bà tử cũng vậy, mang cái tội đáng đọa vào địa ngục, phải bà tử. Nhưng mà giờ chót cái là sao bà tử? Nhờ ai? Nhờ Phật cứu, phải không? Nhờ Phật cứu đó, cho nên là bà tử nó thoát nạn, hay là nhờ sư phụ cứu. Thế giờ tử mang ơn, từ đó thâu ráng lo tu tỉnh, không có sai lầm nữa. Phải không tử? Về cực lạc Phật giáo quá à, xin Diêm Vương tha tội đi, mới biết niệm Phật rồi thôi, Diêm Vương xá tội cho nó, tôi đem về cực lạc tôi dạy. Vậy mà về cực lạc rồi còn dám xuống nữa không? Hết rồi, vì vậy là đi thăng qua cuộc đời luôn. Nói cho vui dễ hiểu phải không? Vậy trở lại vấn đề của chúng ta. Một người tin tưởng Tam Bảo là gì? Là tin tưởng Phật. Ngoài ra không tin tưởng người nào khác hơn Phật được hết. Đó là tuyệt đối lòng tin ở Đức Phật của chúng ta. Thứ hai là tin tưởng Pháp. là pháp là cái nhân quả đưa chúng ta đến sự giải thoát. Pháp là cái pháp mà chỉ dạy ta phương cách để đoạn ly cái khổ cuộc đời mà giải thoát lần lần, chứ nó quả cao tột nhất đó là gì, là quả vị Phật. Cho nên cái cơ bản đầu tiên gọi là tà kiến mê tín ta phải bỏ đi, bỏ đi mới trở thành người có chánh kiến. Mà có chánh kiến rồi á, chúng ta mới thực hành chánh đạo. Mà có chánh đạo á, thì cho tiêu rốt con đường ta mới được giải thoát. Theo Phật tử, đây là một cái pháp sinh ra nó như vậy. Mà còn cái tà kiến hoài thì chúng ta không bước vào chánh đạo được, lẫn quẩn lanh quanh có nhiều đâu hoài. Cho nên sư khuyên Phật tử hoài bỏ đi, tiếc gì mà cứ giữ hoài, nó khổ quá. Mỗi lần mà nghe sư dạy như vậy đó, Phật tử nó dạ con nghe, nhưng mà tới là đầu năm đi cúng sao rồi đó, mắc cỡ chết, cúng lén sư phụ phải không? Có như vậy thì rõ ràng chưa? À, như vậy để mà tự thông dâm tự tại nó không có lo nữa là gì, nghĩ luôn không có vụ này nữa, thế thoải mái không, đơn giản thế thôi, có gì đâu. Cái này là Phật luôn khen mình, Bồ Tát khen mình, chư thiên long thần hộ pháp khen mình, thế hôm nay khen mình đó. À, tại vì sao mình đã bỏ đi cái sai và bước theo con đường đúng của Phật dạy. Đây là người Phật tử có chánh tri kiến, còn Phật tử vẫn còn đường xưa lối cũ. Phật buồn, Bồ Tát buồn, chư thiên long thần hộ pháp buồn, thầy mình cũng buồn, bạn mình cũng buồn, nhưng ai lại khoái? Ai khoái Phật tử? Thôi không nói, thấy không? Đó, vậy đơn giản thế thôi, nói ra nó phiền phức. Phải không? Thì đó là cái vấn đề thứ hai chúng ta đã học qua là pháp như thuốc, như thuốc hay chữa cái bệnh phiền não lâu đời lâu kiếp của chúng ta. Mà cuối cùng pháp này có khả năng lột sạch vô minh của chúng ta nữa, để chúng ta được giải thoát và chứng quả. Phải không thử? Nói theo những người tu pháp thiền, tu tịnh độ là minh tâm kiến tánh, ngộ tánh Phật A Di Đà. Nói theo thiền tiểu thừa là gì? Là chứng được A-la-hán và giải thoát sanh tử. Thấy không? Đó là pháp như thuốc, thuốc hay trị tất cả bệnh nan y của người Phật tử chúng ta, là bệnh tâm hồn. Tăng là bạn, gọi là quý tăng. Tăng là người bạn, là bạn trí thức. Bạn trí thức. Và ta nên nhớ câu thánh xưa nói rằng: gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Phải không? Gần mực thì thấy mặt mình đen thui, mà đúng vô mực là tay mình cũng đen thui luôn. Phải không nữa? À, gần đèn thì sáng, mặt mình dù cho xấu cỡ nào, nhưng mà giữa ánh đèn sáng mặt mình cũng sáng lên thôi. Phải không nữa? Dù cho người đó người da đen đi, nhưng mà gần đèn da đen lại đẹp. Tại sao mà thử? Nó ứng vô cái da đen nó bốc lên. Còn nếu mà ra mặt trời đó, cái da đen này nó coi nó không có đẹp, nhưng mà vô là đen nó sáng lên. Thí dụ vậy mà. Còn ở trong đêm nữa, nếu ở trong đêm thì sao mà thử? Là người đen thấy đèn dữ nữa. Phải không? Nó như vậy. Thành ra cái bàn tay mình nhúng vô trong là trong mực cái đen. Mà nếu mà thử nhúng vào trong vậy, trong cái nước màu, tại nước có màu sắc thì cái tay mình đẹp hơn. Phải không mà thử? Chứ thí dụ có móng tay và tử sơn, xin lỗi Phật tử nữ nha, móng tay và tử sơn đen và móng tay và tử sơn hồng, hai móng tay nào đẹp hơn? Không đẹp hơn. Phải không Phật tử? Một móng tay sơn hồng và một móng tay là sơn màu trắng, trắng dịu dịu, cái nào hay đẹp hơn? Trắng dịu dịu coi nó hay hơn. Một cái móng tay sơn màu trắng dịu dịu và móng tay sạch mà không sơn, móng tay nào coi hay hơn? Sạch hay hơn, khỏi sơn. Phải không Phật tử? Nó như vậy. Tại vì Phật tử dùng cái ngón tay sạch mà không sơn á, đây là ngón tay thật, móng tay thật của mình, mãi mãi không bao giờ nó mất đi cái giá trị của nó. Còn nếu mà tưởng là sơn kiểu cọ này kia nọ đó thì mới mốt nó phai phải sửa nữa. Phải không Phật tử? Vì nó là giả. Nè Phật tử thấy sư bây giờ có sơn ngón tay không? Thấy không? Thì lỗi Phật tử nghe. Phật tử đây cũng có sơn tay mà buông giải thôi, đúng không? Tôi có nói Phật tử gì đâu, nhưng mà tại vì mà người con gái phải làm duyên làm dáng, chỉ nó tự nhiên. Phải Phật tử? Nhưng tôi biết đó là giả, đó là giả. Phải Phật tử? À, Phật tử thoa son cái môi đẹp thiệt. Phải Phật tử? Nhưng mà lỡ ăn cái gì vô cái nó chỗ trắng chỗ đen chỗ đỏ nó kỳ quá, tôi chùi luôn. Rồi lấy cái môi mình như vậy đó, Phật tử ăn cái gì thoải mái không có sợ. Phải không? Như vậy lấy khăn chùi cái là xong, tự tại chứa, tự tại vô cùng. Thấy không? Nó như vậy. Nên mà tử không bao giờ thấy sư phụ tha son bao giờ cả. Nếu mà tử thấy phụ tha son, mà tử đặt cái đề xu rồi là không còn bình thường nữa. Phải không? Nó như vậy là dù thôi. Như vậy thì tăng là bạn, tức là người dạy chúng ta cái mắt sáng, người dạy chúng ta có đường đi đúng, đó là Phật dạy. đó là gì? Là những nhà siêu tu hành chân chánh, đó là cởi mở chúng ta có tà kiến mê tín và đưa chúng ta vào con đường chánh kiến để tiến hóa. Đó là gì? Đó là tăng là bạn. Thường thường mà nói rằng chỉ là bạn tôi, thấy không? Đó, anh là bạn tôi, người bạn thân thiết nhất của đời tôi. Là lý do tại sao? Tại vì người bạn này là đem cho mình sự an ổn, đem đến mình sự bình yên, để giúp cho mình thoát khỏi khổ sở. Cho nên đây là bạn quý, phải không tử? Đây là bạn quý. Cho nên có câu nói rằng là anh đừng nên nói rằng trên đời này anh không cần bạn, phải không? Nhưng mà phải nói rằng anh phải cần có người bạn, là người bạn tốt, chứ không phải nói là tôi không cần bạn. Nói dốc, phải không tử? Phải nói rằng trên đời tôi không cần bạn, mà phải nói rằng anh phải rất cần một người bạn, mà người bạn anh cần là người bạn tốt nhất, phải không tử? Thì tôi xin nói cho anh nghe rằng chính tôi là người bạn anh đang cần, vì tôi là người bạn tốt. Được không? Cái câu này hay không? Rất là hay. Tại vì mình là người, người là gì? Là người tốt. Cho nên đáng để làm bạn với người đang cần. Thế còn mình là người xấu thì không nên làm bạn với người này. Vì mình làm người xấu làm bạn người này sẽ làm người ta khổ thôi, phải không thử? Cho nên mình muốn làm bạn với ai, mình phải là người tốt, phải không? Đó, để đắp bù lên cái khổ của người bạn của mình đang có. Và như vậy đó là người bạn tốt. Cho nên tăng là người bạn tốt của chúng ta, người xuất gia là bậc thầy là bạn tốt của chúng ta. Cho nên dẫn lộ mình ra con đường giải thoát. Cho nên thầy, thầy của mình vị tăng tu hành chân chánh đó là ai? Là thầy bạn tốt của mình, phải không thử? Đó, như vậy thì nói đây không phải là thổ phồng mấy nhà sư, nhưng mà thật sự là như vậy. Cho nên là thầy mình luôn luôn lúc nào cũng dẫn lộ chúng ta vào con đường này, đưa chúng ta đến hạnh phúc an lạc trong hiện tại và giải thoát ở tương lai. Cho nên tăng là bạn tốt. Cho nên quy tăng là không gần gũi với thầy tà bạn ác. Thầy là bạn ác là ông thầy giải mê tín tà kiến. Bạn ác là dẫn chúng ta vào con đường tội lỗi, con đường khổ sở. Thế nó như vậy đó. Cho nên đây là ba vấn đề lớn mà chúng ta nương về cho Tam Bảo, nghĩa là như vậy. Nương Phật là thầy, nó gọi là quy Phật. Nương về pháp như thuốc, đó là quy pháp. Nương về tăng là bạn, hay là quy tăng. Đây là cửa ngõ vào đạo Phật, là con đường chánh chi kiến mở cửa tâm khai. Thấy rồi chứ? À, đó là đây là điều cơ bản là quy Tam Bảo mới gọi là bước vào cửa đạo. Mà chưa quy Tam Bảo thì chưa bước vào cửa đạo Phật của chúng ta. Phải Phật tử là không có liên quan. Giống như Phật tử đã đi vào chùa là Phật tử vậy. À, bữa nay mới được tu, mà không vào chùa Phước Linh hôm nay Phật tử có đi tu được không? Không có tu rồi. Phật tử đang lan giảng, lan giảng ngoài đường lộ, không có vô chùa. Giống như hồn ma dắt dưỡng đó nè. À, không có chỗ nương dựa. Thấy khổ không? Từ bữa nay Phật tử vô chùa Phước Linh, Phật tử có chỗ nương dựa rồi, chắc khỏe không? Nó như vậy đó, là Phật tử đã được cái chỗ, cái thân nương dựa để gì? Để tiến hóa một kiếp sống mới. Còn không thì giấc dơ giấc dữ gọi trung giới hoài, không có thân nào để vô. Ý vừa rồi thù nói tự biết không? Đó là gì? Đó là người chết mà không có cái nghiệp tốt để đầu thai làm người trở lại, mà chết làm ma làm quỷ giữ hồn. Đó là người đang ở trong cõi trung giới dơ giấc dưỡng hoài là ma quỷ đó Phật tử, không có chỗ nương dựa vào. Đã hồi xưa mà gió khổ sở vô cùng, tấp bờ tấp bụi, đến chỗ này bị đuổi, đến chỗ kia bị đuổi. Và tại nó nhớ rằng những cái dông ở cõi vô hình nó khổ lắm Phật tử. Giống như Phật tử mà không nhà cửa mà đi quan vậy đó, phải không? Tới chỗ này không ai cho mình ở, tới chỗ kia người ta đuổi đi. Thay vì chỗ nào ta cũng có người quản lý hết, phải thấy không? Nhà có chủ, đất giường cũng có chủ. Cho nên là những dông hồn đó bước vô mấy đất này bị thổ thần cai quản đất này đuổi đi, bước vô nhà này bị cửu quyền thất tổ và chư thiên long toàn võ pháp ở trong nhà này đuổi ra, mình không có chỗ ở, chứ là ma giúp dưỡng. Bởi vì bây giờ những người ở ngoài đời xã hội chúng ta mà không nhà không cửa không cha không mẹ, ở đầu đình góc bãi đâu mà tử, lạng vạng tối công an nó bắt nó đuổi đi, phải không? Nó như vậy, mất an ninh mất trật tự, nó như vậy đó. Cho nên là phải vậy, quy tập về một chỗ này ở, phải mà tử, hay là mình được cái duyên được vô chùa được vô nhà người ta nương cho mình ở, là mình thoát khỏi cái kiếp sống linh đinh, phải mà tử, đó là như vậy đó. Cho nên bây giờ bà tử muốn linh đinh không? Không, bà tử phải muốn có nơi có chỗ. Đó như vậy, đó là gì? Là nương nhờ cửa đạo, giao cửa đạo để tiến hóa. Nó tiến hóa là gì? Là từ bậc đi lên theo khả năng tu của chúng ta. Ai đi giỏi thì lên đường cao mau đến, ai đi chậm thì từ từ rồi cũng tới mà thôi. Có đi là tốt, sợ không đi mà thôi. Phải là như vậy, có đi là đã vào. Đó như vậy, cho nên quy Tam Bảo là vào cửa đạo là như vậy. Cái điều thứ hai sư vừa nói qua đó là gì? Là tin nơi Tam Bảo. Tiếp theo là tin nơi pháp Phật. Tin nơi pháp Phật, mình quy Tam Bảo rồi. Thì vấn đề thứ hai của người là gọi là tín ngưỡng, Đấy là gì? Là tin nơi Pháp Phật. Hồi nãy là tin nơi Tam Bảo, mới quy Tam Bảo, tôn thờ Tam Bảo, học Pháp Phật và nương theo thầy dắt nhiều mình chắc tu để hướng thiện. Bây giờ vấn đề thứ hai là cái chữ tín ngưỡng của người người đạo Phật của chúng ta là gì? Đó là tin nơi Pháp Phật. Là tin nơi Pháp Phật dạy mình tu mình học. Đó là thứ nhất là gì? Là sống đúng theo nhân quả thiện để giải thoát, chứ mình không có làm ác làm tội nữa. Sợ rồi, gieo nhân nào hưởng quả đó. Trồng chanh thì hái quả chanh, trồng chanh hái quả cam sành được đâu. Đất mình thì tốt thiệt, nhưng Phật tử trồng ác ó không à. À tôi nói trồng ác ó thì không cho ai vô nhà tôi, rốt cuộc mình dướng vô cũng chết. Phải Phật tử? Mày trồng mắc cỡ cho ai đạp đau chơi, ai nghe đó mình đạp vô mình cũng nhức mình. Thật ra nó như vậy đó. Thật ra mình trồng cái gì mình hưởng cái đó. Mình trồng là cái giống bình thường thì ăn quả bình thường. Trồng giống cao cấp thì hưởng quả nó ngon ngọt hơn, giá trị cao hơn, cũng từ cái mảnh đất của mình. Đó như vậy. Từ những mảnh đất tâm này, mình trồng cái giống thiện mình hưởng phước, mình trồng cái giống xấu thì chúng ta hưởng quả nó khổ. Phải không? Từ nó cái tâm của chúng ta. Cho nên đây sống đúng theo nhân quả thiện, nghĩa là gì? Bắt đầu từ hôm nay quy tâm bảo rồi, mình thực hành lời Phật dạy là sống và tin theo Pháp Phật, là đừng làm điều tội lỗi ác quấy nữa. Và tới đó bắt đầu làm thiện, tập làm từ nhỏ, dần dần đến lớn, từ ít lần lần đến nhiều. Rồi đến cái pháp đại thiện là thực hành pháp tu để giải thoát. Cái pháp tiểu thiện là làm từ thiện xã hội, bố thí làm phước, cúng dường mãi cho phóng sanh là tiểu thiện. Cái phước này nhỏ xíu à Phật tử, không có đưa mình giải thoát được. Thấy không? Thấy nhiều vậy đó, nhưng mà hưởng phước nhiều ở kiếp sau, chứ không có giải thoát. Còn pháp đại thiện là gì? Là thực hành pháp tu để giải thoát, là thực hành pháp đại thiện. Pháp đại thiện này người có chí, có trí và có mong ước là thành tựu cái địa vị giải thoát tương lai mới làm được. Thấy không? Còn cái người mà không có khả năng nhìn nhận và không có quyết tâm để muốn thành tựu vậy là họ không dám, không dám thực hành pháp này. Thì chỉ tu cái vô dễ nhất là gì? Làm từ thiện giúp người nghèo khổ, bố thí làm phước mãi vợ phóng sanh vậy thôi. Cái đó rất là dễ làm, phải mà tử? Còn đặt cái vấn đề tu để giải thoát là phải hy sinh cuộc đời, hy sinh cuộc đời, hy sinh sự tham muốn, hy sinh cái gì mà của mình về cái thân này để thực hành một cái quý báu hơn, đó là giải thoát. Cho nên vấn đề thứ hai là ứng dụng ba vô lộ học để tiến qua. Cho nên bây giờ đòi hỏi chúng ta phải gì? Phật tử thọ tam quy ngũ giới, chúng ta phải giữ gìn tam quy và ngũ giới cho kỹ. Đây là nước thang để tiến qua tương lai. Rồi lần để tám giới, lần lần Phật tử tập thọ thì có quan trai giới. Rồi mới mốt Phật tử là muốn dẫn mạnh cho mau thì sao Phật tử? Cắt đứt đường tơ bước vào cửa đạo, phải không? Để mình là không còn dính mắc cuộc đời nữa, mình xuất gia luôn để mình giải thoát cho nó khỏe. Nó như vậy đó. Cho nên đây là một cửa ngõ để mà chúng ta đột xuất mà tiến hóa cho nó nha. Thấy không? Nó như vị trí đệ tử sư đó, mới xuất gia cho nó tu đó, chưa chưa cạo tóc nó, tại vì nó còn học. Cho nên cho học hết là cấp 2 xong rồi cấp 3 đi, tốt nghiệp xong rồi để mới cho cạo đầu nó luôn. Bây giờ theo sư tu rồi nhưng mà còn tóc cho nó đi học, chứ cạo đầu đi học nó cường chết. Cho nên phương tiện là cho nó đi học vậy đó. Nhưng rồi cái cạo tóc xong rồi là cho nó giới luôn, là để học hết cái này cái đã, để mơ mốt cái trình độ đó đi vô học Phật pháp nó dễ hơn, cho nó vượt qua cấp 3 rồi. Thật ra do đó là vô học nó giỏi hơn người ta, nó như vậy. Rồi mơ mốt đi tu, học tu rồi xuất gia giải thoát đó, nó cũng tiện hơn, nhưng có trình độ, phải mà tử. Còn sư là không có cấp gì chứ, sư là toàn ăn cắp luôn mà, ăn cắp kinh của Phật, ăn cắp pháp của Phật tu tới giờ luôn. Mà nhờ cái quá khứ chắc có tu nhiều nên chiếc này nó thông minh, học đâu nhớ đó. Sư có cái bẩm sinh là thông minh, học là nhớ, học là nhớ. Rồi cái bẩm sinh nói nhiều nữa, nói nhiều mà nó hay, nó khéo nữa chứ, ai nghe cũng phái, phải mà tử. Tại vì có khiếu ăn khiếu. Như vậy đó. Rồi thầy từng nói đó, sư quá có tài khẩu biện. Hồi xưa có ông thầy coi bói sư đâu mà tử. Coi bói sư là nói rằng là sư có ba cung thiên văn, ba cung thiên văn, người ta một cung thiên văn mà sư tới ba cung thiên văn. Ba cung thiên văn là giỏi về văn chương, tu về đắc đạo đó. Đó là ba cung sư, ba cung thiên văn rồi. Mà mấy thầy có người có cung một à, với một cung khác, mà sư tới ba cung thiên văn lượt một. Đó, sư có biết gì đâu, nói nghe thôi. Mà thiệt, sư có bẩm sinh văn chương. Hồi đi học, hồi cấp trung học là sư là văn chương giỏi nhất, thường thi viết báo là chứ đứng hạng nhất không à. Có năng khiếu về văn học, phải như vậy. Cho đi tu như vậy đó tử, học kinh mang hiểu, và có nhiều sáng tạo cũng bạo lắm. Phải như vậy, cho nên là cố gắng lo tu và cái kinh nghiệm thuyết pháp á, thì do đó sư cũng có bẩm sinh, phải không tử? Như vậy. Rồi hai nữa, kinh nghiệm về chuyên tu nữa, cho nên đó là cái đặc biệt của sư. Phải như vậy, không giống ai hết. Phải như vậy. Cho nên ở đây trở lại vấn đề của chúng ta. Vậy thì tin pháp Phật là ứng dụng ba vô lộ học để sống và tu. Đó là gì? Giới, định và huệ. Giới đồ đây là ba cái điều kiện cơ bản để chuyển đổi cuộc người chúng ta không còn giống như phàm phu thế gian nữa. Thì người thế gian không có giới, người ngoại đạo không có giới, chỉ có người tu Phật mới có giới mà thôi. Vì giới này là của ai? Của Phật. Vì Phật mới có giới này và truyền trao cái giới này cho chúng ta, là cách sống tu để chuyển phàm thành thánh. Đó, chuyển phàm thành thánh đó là giới. Cái cơ bản gần nhất Phật tử dễ tu là về năm giới, là tam giới và bao quan trai giới. Còn mà cái khó khăn là mình khó mà giờ mà sống được đó là gì? Thực hành được ngay bây giờ đó là xuất gia giới. Thế mà cơ bản để mà tập làm ông sư là sa di giới. Thế rồi dần dần nó tùy theo giới. Cho nên bây giờ chúng ta đi chuẩn bị dần dần tương lai để mà tự được xuất gia. Phải vậy không? Có như vậy. Cho nên đây là cái giới để phân biệt nẻo tránh đường tà. Cái giới là ví như khuôn hình của cái trống để bảo thủ tiếng đầm mắm thanh tao của nó. Và tại đây cái trống trầu là cái trống Bát Nhã đó. Nếu mà căng thẳng thì đóng đinh kinh khính mít á, thì cũng đánh mà nghe thùng 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 nhám vô cùng, phải bà tử. Nếu mà căng không thẳng cái da trâu da bò và đóng không kính nó hở hơi, hay là cái trống nó có đường nứt, đánh nghe sao bà tử? Thì bạch 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 bạch, trống nghe thùng thùng, trống nghe bạch bạch bạch. Tại vì trống gì? Trống lũn, trống dắt và trống dùng, phải không? Đó, thành ra cái giới mà chúng ta được là tốt, được đẹp là giống như là cái mặt trống căng thẳng. Giới như là cái chân đứng. Nếu mà tự không có giới như không có chân gì hết, thế là tự đi té thôi, què chệch đi phải té thôi. Nhưng như là cái như vậy. Thành ra là giới như mặt đất để tạo thành cái nhựa sống của muôn loài. Đó, nếu con không có giới rồi thì cái mặt đất nhựa sống tiến hóa tương lai không có đối với con người đó. Cho nên cái giới là điều kiện rất là quan trọng. Giới được phân biệt nẻo tránh đường tà, có giới mới sự an vui hòa hảo. Vô tu trong chùa mà có giới mà tôn trọng với nhau không có sự vui được. Vô trong chùa tu mà tự không giữ giới và không tôn trọng nhau là lộn xộn, phải không thế? À, đấu tranh hơn thua nhau hoặc là lộn xộn gì không có giữ giới. Còn vô đây ai giữ là ai giữ tâm lo tu, chứ tâm lo tu không dám phiền não gì hết. Cho nên là cuộc sống rất là an bình. Dù cho chùa mình cũng đông nhưng mà rất là an ổn, tại vì Phật tử lo tu và giữ giới, phải không thế? Đó, còn không thì nó lộn xộn với nhau đó, như vậy. Cho nên cái giới nó thăng tiến quá, mà giới như chân đứng đó, như vậy. Giới là một con đường đưa chúng ta giải thoát ở tương lai. Cho nên tam lộ học giới đứng hàng đầu. Người mà giữ giới giống như là cái lu còn nguyên, như cái thuyền còn chắc. Còn người mà không á, thì là như cái lu đã nứt và cái thuyền đã lủng. Mà chúng ta không chép lại ra biển bơi cho đã đi, bơi giỏi thiệt, mà sao cái xuồng chúng ta có lỗ lủng mà không hay. Phải ăn rồi nó vô nước xì vô họ chìm nó tiêu. Chừng thấy thì nó chìm rồi. Đó như vậy. Còn bây giờ cái lu mình nứt, mình cứ đổ nước vô hoài thì từ từ đó trở lại coi nó không còn đầy nữa, nó khô mất tiêu, tại nó chảy mất tiêu rồi. Thấy chưa, nó như vậy. Cho nên phải ráng giữ. Nếu lỡ nước phải chét lại, nếu lỡ lũng phải chét lại để thuyền chắc mà vượt bờ an toàn và đựng nước đầy đủ, nước công đức của chúng ta không bị mất. Đó, cho nên cái giới là phân biệt được là chánh đạo hay là tà đạo, là người đó có phải là người tu từ đạo Phật hay không, là có giới hay không có giới. Rồi tiếp theo là định, là thiền định, là cái cách mà Phật dạy chúng ta lắng động tâm tư để tham sân si phiền não từ đây mà nó xuống đi, nó rắn nó bị đè xuống, rồi từ từ nó bị tiêu hủy luôn, phải không? Đó, như vậy. Cho nên đây là cái năng lực thiền định của hành giả tu Phật, nương nhờ pháp Phật học mà biết được cách tu để lắng động tâm tư mà chuyển tâm phàm mình trở thành tâm thánh, và cuối cùng mình đạt được quả linh. Quả linh từ nên chỗ lắng động tâm tư này. Ồ, thấy không? Bởi vì bà tử học giỏi nhưng mà đi vào trường lớp thi, bà tử phải gì? Bình thản cái tâm, phải bà tử tập trung để mà coi đề tài cho kỹ và giải quyết phương trình đáp án đâu nó chính xác, phải bà tử? Và bà tử được lên điểm và đậu. Rồi vô đó mà nói giỡn nó chơi không, đầu óc lung tung là xà đó. Rồi tới giờ mà đánh kiểm là quậy tầm 7-7 đóng khung đại gì rồi, xong tới số người ra khỏi cửa biết rớt rồi. Phải bà tử? Đó, cho nên phải bình tĩnh. Dù học giỏi, vô trường lớp phải thành bình tĩnh, đừng ý sư đó ý một lần bà tử. Học lớp nhất rất giỏi thì ra thi đề tất rồi ỷ trúng tủ rồi, bài toán trúng tủ rồi ỷ rồi đó, quẹt đáp số chụp con số 1 rồi rớt điểm, thiếu có nửa điểm phải ra luyện thi học lại năm sau. Và đây không, nó thất bại ỷ học giỏi là phách, phải không? Nó như vậy. Thì cái tu mình cũng vậy nữa. Tại cái tu giỏi làm phách á là gì? Là tự cao ngạo mạn, là rớt liền, không bao giờ chứng quả linh được. Càng cao càng giỏi càng khiêm nhường, còn cao mình không ra gì mới nên thân được. Mà càng cao càng giỏi càng hách á, càng coi ta đây coi thường người khác á, là rơi vào phiền não liền. Tự cao ngạo mạn ỷ thị coi thường kẻ khác là tội lỗi, phải không? Người này không tiến hóa được. Cho nên đạo Phật không chấp nhận cái hạng người này. phải không? Nếu Phật tử mà còn tâm tự cao ngạo mạn vào gặp sư đâu có chào, bước vào chùa gặp sư không chào là biết người ngạo mạn rồi. Ông sư đó bằng tôi gì mà tôi chào ông? Phải không Phật tử? Khỏi chào, phải không? Là biết là người này rồi thôi khỏi nói chuyện, phải không? Phật tử chào hỏi sư, sư hỏi lại. Phật tử tình cảm sư, tình cảm lại. Phật tử ghét sư thì sao chưa né? Đơn giản thế thôi. Đơn như vậy. Còn Phật tử mà lễ Phật là tự nhiên có phước, không lễ thì không có phước vậy thôi. Phải không Phật tử? Đơn giản là thế. Cho nên càng học đạo càng cao, cái tâm trí trí mình nó càng nó khiêm nhường, khiêm nhường, khiêm nhường xuống. Khiêm nhường có nghĩa là sẽ lên rất cao, mà muốn đóng cao thì có chừng thụt xuống sát đất. Là lý do sao Phật tử? Như cây cung, Phật tử lấy dây cung lật ngửa lên, Phật tử đè cái dây cung xuống. Phải không Phật tử? Và đè 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 ráng ráng đè đi, ráng đè đi, đè sát xuống cái gọng cung. Phải không Phật tử? Thì Phật tử buông ra đi tới đâu, trời bắn thật cao lên, phải không? Nó như vậy. Và tự kéo cao lên, buông xuống sao được, xuống thấp trùng luôn. Đúng không? Đạo Phật dạy mình phải đi xuống rồi sẽ được đi lên, chứ đừng đợi đi lên trước, phải đi xuống trước rồi lên sau. Ở ngoài Phật tử là tài giỏi cỡ nào hơn sư phụ? Sư phụ thì trình độ không có gì trơn á, nhưng mà tử ở ngoài dù giám đốc hay là Phật tử làm kỹ sư bác sĩ gì tài học giỏi đi, nhưng mà vô đây rồi là muốn làm xuất gia đó là phải coi sư phụ như Phật mới được, phải không? Đó, giặc mặt vào trình độ sư không dành bằng Phật tử ngoài đời, nhưng trình độ Phật pháp là Phật tử không bằng sư tí nào hết. Trình độ kinh nghiệm tư của Phật tử không có gì cả, tại vì Phật tử mới vô chùa thôi, Phật tử mới được đẻ ra, phải không? Ở ngoài đời thì già, người vô đây mới đẻ ra, phải không? Như Thiện Thành đi đó, lớn tuổi hơn sư, năm nay ổng 70-80 rồi đó, sư thì nhỏ hơn ổng rồi, phải không Phật tử? Nhưng khi muốn xuất gia làm đệ tử sư phụ, vô phải lại sư phụ chứ, vô kênh sư phụ rồi sư phụ liền. Phải không Phật tử? Như vậy cho nên hồi xưa đó, ông sư Thuận ông có ông cha đi xuất gia. Ông cha ở ngoài là một cái doanh nghiệp rất lớn, nhưng mà sau đó ông quán ông thấy rằng là khổ, có nhiều càng khổ, tối ngày đếm tiền là khổ quá, thôi đi xuất gia cho nó khỏe, theo ông sư con đi xuất gia. Nhưng mà luật pháp ở đâu có cho mà con nhận cha bao giờ, thân bằng huyết thuộc không được nhận. Bởi vì thân bằng huyết thuộc mà nhận chung nó ỷ, khó dạy lắm Phật tử. Cho nên khó dạy lắm, cho nên là không ai mà nhận người bà con mà vô tu bao giờ cả, gửi cho người khác thì không nhận. Đó, những người dân mới dễ ra dễ rầy, nó như vậy đó. Cho nên á, bây giờ ông vô tu thì không có ai mà dám nhận ông già của ông sư Thuần hết. Lý do tại vì ông này ông quá tự cao, mà lớn tuổi nữa, cho nên là không dám nhận. Từ là hòa thượng thượng tọa đến sư giác giới cũng không dám nhận. Cuối cùng không có tiền khác nào nhận thì sao Phật tử? Thì đẩy qua ông sư con. Cho thôi ông về nhà sao? Thì đẩy qua sư. Bây giờ ông sư con này lại là ông thầy của ông đệ tử cha ở ngoài đời, làm cha của ông sư này, mà vô trong người trong tu xuất gia làm đệ tử của ông con mình. Vậy là đại đức giác thuần phải nhận ông cha mình làm đệ tử, và làm đệ tử mới theo luật, tối phải lại thầy, sáng phải lại thầy, rồi phải trả bài cho nghe, rồi thầy phải dạy cho mình cái sai cái đúng. Bắt đầu là sáng quỳ trả bài, rồi cái sư thuần mới dạy cách nếp sống người xuất gia, dạy ổng đó. Trời ơi, tao dạy mày chứ mày dạy tao hả? Tao đẻ mày chứ mày đẻ tao hả? Từ đây thua luôn. Từ đây về sau sư thường không dám nói gì ông sư cha mình hết chứ. Thôi để ổng làm gì làm. Đã như vậy rồi, tối ngày không ai nói chuyện với ông già hết, buồn bã muốn chết rồi. Cuối cùng nó thấy khổ quá, sức gia mình không ai nói chuyện với mình, nó buồn quá, thôi về. Về luôn. Tôi thấy không? Khó lắm mà tử. Phải hạ mình xuống, phải không? Để trở thành một người bắt đầu bước vào cửa đạo, rồi đó mới đi lên nữa sau này tương lai, thấy không? Tự nhiên về đệ tử sư phụ là đại học là tiến sĩ gì đi, do tu rồi cũng phải như người mới đẻ ra thôi. Nhưng rồi 1-2 năm sau, 10 năm sau, cái tài này mới được phát điểm. Sư phụ ém xuống, nó lúc nào sư phụ dở nắp ra nó mới chầu đầu ra được. Chứ mới về mà đòi đậu nắp là cái như sư phụ chặt cái đầu đứt luôn. Như vậy thấy không? Xuất gia nó khó lắm. Cho nên nhiều phật tử mà tuổi trẻ đi tu muốn thực hành cái tài năng mình liền, chuyện này khó là một vào nhà đạo không phải như người đời. Ở đời cần bằng cấp, nhưng mà vào cửa đạo ta cần cái đức độ. Đức độ này tu mới bền và có giá trị cho tương lai trong nhà đạo. Còn tài năng nó chỉ là một cái phương tiện nhẹ thôi. Thế đó chứ, cho nên người đi xuất gia cần cái đức mới sống tu và bền và có giá trị cho tương lai. Người có đức người đó mới đắc đạo, người có tài là không có đắc đạo được. Tại vì tài mà có đức thì cay nữa, nhưng mà tài không đức là không có xài được. Hiểu đó chứ, nó như vậy. Nó như vậy, nói cho vui thôi. Nói cho vui nhưng phải nhớ thì tin nơi pháp Phật là gì? Là ứng dụng ba vô đồng học để tiến hóa và giải thoát là định. Là thứ hai, lắng động tâm tư phiền não là tham thiền. công phu. Nhờ ngồi lại tham thiền công phu mà lắng động tâm tư, phiền não mà thấy rõ, nhờ công phu mà đoạn trừ dần dần, tâm được an và được thanh tịnh. Huệ là trí tuệ sáng lên nhờ thiền định lắng động phiền não, tâm nó sáng lên và thấy được cái tạ niệm sinh diệt trong tâm mình là vọng tâm cuối cùng, cho mình chặt đứt và sáng tâm lên và ngộ đạo là giải thoát. Tại sao ba cái này nó liên tục đi theo, thấy không? Nhờ giới sanh định, nhờ định sanh huệ, nhờ huệ minh tâm kiến tánh mới giải thoát thành Phật ở tương lai. Cháu gì đi ngược lại, hiểu đó chứ? Có như vậy cho nên cơ bản là thế. Đây là nương neo pháp Phật, tin nơi pháp Phật. Như hôm nay Phật tử chúng ta nè, điều thứ ba mà sư muốn nói là cái hạng người tín ngưỡng thứ ba là gì? Là tin nơi chính mình. Tin nơi chính mình, tin pháp Phật là một chuyện, nhưng mà tin nơi chính mình nữa để thực hành pháp Phật để được giải thoát. Chứ pháp Phật là như vậy đó là an toàn rồi đó. Cái công thức đưa ra chính xác đàng hoàng, và thử mà không ứng dụng, không áp dụng có thành công được sự việc không? Không rồi. Bởi như sư nói rằng Phật tử ráng niệm Phật đi về cực lạc quốc. Phật tử muốn về cực lạc không? Dạ muốn. Lâm chung muốn thấy Phật muốn không? Muốn. Lâm chung muốn nhất tâm bất loạn? Muốn. Nhưng miệng tại biểu ngầu tu niệm Phật nó cho con không nổi. Thế em biết niệm Phật nó sao con niệm không nổi? Niệm gì mới nổi? Dạ con niệm bài cầu tứ sắc là sập sám, con niệm hay lắm. Ví dụ vậy là nó thua rồi, phải Phật tử? Đó, thành ra là không bao giờ giải thoát được. Thế nên là phải niệm gì? Niệm Pháp, an trú Pháp thì cuộc sống chính là hành trì Pháp môn tu. Thế cho nên như vậy, cho nên ở đây vấn đề thứ ba là người tín ngưỡng là tin nơi chính mình là hạng thứ ba, phải không? Tin quy tam bảo là thứ nhất thôi là mới vào cửa đạo, phải không? Là tin Pháp những đề thứ hai nhưng mà chưa tu, phải không? Bây giờ tin nơi chính mình là tu và tin quyết chắc mình sẽ thành công. Ai mà tin quyết chắc thành công sự việc thì người đó mới nỗ lực hết mình và mới thành công đến đích, phải không? Là như Phật tử hôm nay muốn vô chùa nghe Pháp, phải không? Phật tử mới tin chắc rằng hôm nay sư có giảng vào 2 giờ, và ngày hôm nay chùa Phước Linh đã đổi giờ ngày Chủ Nhật. Tôi nghe móng vậy mà đúng không? Đi đại đi, tin chắc rồi sư quá nói là không bao giờ đổi. Tại như vậy là đã vô đây đúng ngày Chủ Nhật luôn. Còn ngày hôm qua có người không tin, ngày mới không biết phải không, ngày hôm qua lũi vô nhóc hết trơn, chưa đủ gì hết, mới lên vô tu vậy, nay có dạy đi vô tu rồi lên xe về luôn. Rồi giữ trừ tiền bạc để đi ngày hôm qua đã đi tu, bây giờ đi 2 cuốc xe về hết tiền, ở đây không dám ló đầu vô. Ở đây mất số, ở đây là cái số ngày hôm qua mà đi vô đây đâu mà gì hết trơn không vô. Tội nghiệp mà tới tội nghiệp đó, lỡ chiếc xe hoa. Cho đó là mình không vô tu là vậy đó. Mà mới biết ngày Chủ Nhật rồi phải không? Mà đi chứ đừng đi ngày 22, đừng đi ngày 22, ngày mùng 9 đó nha. Nhưng kỳ tới ngày Chủ Nhật lại trúng ngày 30. Vậy là như vậy, không khỏi tin tin Chủ Nhật cho rồi. Là như vậy. Vậy thì vấn đề tin nơi chính mình là nơi mình có chủng tử Phật là có tánh Phật. Phật nói rõ, thấy không? Tất cả chúng sinh đều có tánh Phật, không có riêng con người chúng ta là tuyệt đối. Mà tất cả chúng sinh là gì? Là từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, cõi người, cõi trời, và nói vậy là tứ pha, tứ thánh đều là có chủng tử Phật hết. Tứ thánh là chủng tử Phật được phát sanh lên rồi, và thấy không? Là thành những đạo quả chứng cho đến ngồi đẳng giác Bồ Tát. Cổ hổ đồng sanh đồng đăng qua tạng quỳ môn, đúng không? Cổ hổ là gì? Là từ địa ngục lên tới đẳng giác Bồ Tát. Địa ngục Bồ Tát gọi là nằm trong cổ hổ là chính hạng. Vì chính hạng này là chính hạng gì? Một là còn mê, hai là tu và tiến hóa, và đến tiến hóa đến mức chót, và chờ cái duyên để gì? Để cuối cùng là thành Phật đó, thấy không? Và từ đẳng giác Bồ Tát trở xuống là cổ hổ chúng sinh. Thì trong đó những chúng sinh mà mê muội là từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula. Trong đó có con người của chúng ta, có người chúng ta có người mê muội, có người được là giác ngộ. Hôm nay có những con người đã được giác ngộ đang ngồi tại chùa Phúc Linh. Ai vậy? Nhóc nè. Phải không? Tại vì tự giác ngộ Phật Pháp rồi, biết rõ mình có tánh Phật, cho nên tự có ráng niệm Phật để tương lai làm Phật. Thế còn hồi xưa nay mà tự chưa vô chùa mà chưa nghe Pháp thì tự có biết mình là có tánh Phật không? Mình vẫn biết mình là phàm phu, tu là phàm phu mà tôi tu Phật sao được? Người phàm phu tẩu lỗ giải đầy đâu dám vô chùa tu. Thì đó nói vậy đó. Nhưng mà khi nghe vô sư giảng thời Pháp nghe là sao nữa? Vậy là tu vô tu được. Vậy thì bắt đầu vô tu luôn. Sao mà tử? Giờ tu vô được là sao mà tử? Thấy càng ngày thấy mình an lạc, thấy mình có niềm tin tưởng nơi Phật Pháp, và biết rõ mình có những cái hột giống sẵn mà không biết. Mà có hột giống sẵn rồi, bây giờ phải tưới là nó lên nè. Phải mà tử? Tưới nó lên. Hột giống sẵn mà để giấu hoài nó có lên không? Không bao giờ lên. Hột giống tốt thiệt mà để trong bồ, để trong lưu, để trong chai đại kính quạt lên không? không, phải đem xuống nhét xuống đất rồi bỏ tứ tăng thường xuyên, từ đó nó hưởng cái nước này, cái nhựa đất này, không khí trời đất, từ từ nó sao rồi bắt đầu nó nở, từ từ nó nảy mầm, nó lên cây ra khỏi mặt đất, xe ra thành tàn lá, một bông trái quăng luôn, ăn thùng cái trái này ngon thiệt. Từ còn giống tốt mà biết gì là biết ươm nó lên, đúng không? Còn giấu hoàng nó lên. Và tự tưởng cái nó hoài nhớ cái ông chú Cùng Tử không? Chú Cùng Tử đi xin ăn từ nhỏ tới lớn mà tưởng cha mẹ chết rồi cái xin ăn tối ngàn. Nhưng mượn đó đi xin ăn tới nhà ông Thợ Bạc. Thợ Bạc là Thợ Kim Hoàng đó mà tưởng. Xin nhìn ông chú bé này thấy có trong bụng nó lấp sáng sáng lên. Đó, tức là gì? Là trong kéo áo của chú bé này có hộp ngọc quý mà cha mẹ đã luôn vào đó để dành cho nó mà nó không biết. Nó mặc cái áo đó hoài đi xin ăn. Bây giờ ông kia nó là tội ơi mày giàu muốn chết mà đi xin ăn gì mày. Nó nói trời ơi tôi từ cha mẹ đẻ, cha mẹ chết giờ tôi xin ăn hoài đi, tôi giàu đâu mà giàu, giàu xin ăn chi ông. Trời ơi bây giờ cái bụng mày kìa. Bây giờ chú nó có thấy gì đâu mà tử. Trong bụng mày ngay giặt áo nó tròn tròn lù lù lên cả thấy chưa. Là bây giờ đó nó nhìn xuống ủa cái này cái gì giống vậy. Bây giờ ông thần ngọc mới lần này thấy chưa, đây này đổ tôn sáng thở luôn, một cái hộp ngọc sáng hới luôn, tròn vo một tay cái vậy Phật tử. Như vậy đâu trời ơi sao tôi có vậy, là cha mẹ để lại cho nó. Thế mà thế bây giờ nó thôi thì nó bán hộp ngọc, bán hộp ngọc này cho ông ngọc cho ông Kim Hoàng, bây giờ nó được số tiền lớn, bây giờ nó xin ăn nữa không? Trời ơi rồi bây giờ có nhà lầu nó ở, bây giờ làm trưởng giả luôn, thấy chưa? Nhờ ai vậy? Nhờ ông Kim Hoàng ông chị. Thấy không? Cho nên nó có ngọc nó không biết. Bây giờ bà tử biết mình có ngọc chưa? Biết chưa? Không biết ngó xuống bụng coi lần áo ra coi. Bây giờ mà tự ngó bụng thấy đâu mà ngó vô tâm của mình. Tâm của mình hộp ngọc mà tự không dám chéo áo. Hộp ngọc chéo áo để làm giàu. Còn bà tử có hộp ngọc ở trong tâm á, để làm gì? Để làm gì? Làm gì? Thì nói đầu xíu, làm Phật. Thấy chưa? Hộp ngọc chéo áo để làm giàu, hộp ngọc giấu trong tâm để làm Phật. Bà tử có hộp ngọc này chưa? Thấy chưa? Thấy rồi, thấy rồi. Thấy rồi nhưng mà lấy ra chưa được. Bây giờ tử đâu thọt tay lấy từ từ. Bà đọc vô tới chưa?
Chưa.
Bà tử thọt bằng cái gì? Bằng ông Phật dẫn đường. Thấy hả? Mình niệm Phật đi vô đó là nương nhờ theo ông Phật, mà núp sau lưng ông Phật của mình để vô đi gặp là gì? Là chủng tử giống Phật của mình bên trong. Đó là gì? Là Phật tánh của chúng ta, Phật tâm của chính mình. Tánh Phật của mình đã có sẵn, bị che lấp bởi cái tánh gì? Phàm phu, là cái màn vô minh, gì bít nó che lại. Bây giờ mỗi câu niệm Phật chúng ta đi vào để gỡ cái lớp vô minh đó ra. Gỡ lần lần, niệm niệm liên tục luôn, để gỡ lần lần. Mà gỡ đến mức độ nào mà tới cái màn mỏng chót cuối cùng mà gỡ rách nó ra luôn, mà sao bà tử? Trời sáng chưng lên liền. Đó là gì? Ông Phật mình hiện ra rồi. Bản Phật nó hiện ra rồi là cái câu niệm Phật của mình á còn không? Cái tướng ông Phật này vô gỡ còn không? Mất luôn. Bây giờ mình nhập vô cái gì? Ông Phật sáng chưng cho ông thành một. Vậy thì bây giờ bà tử thành gì rồi?
Thành Phật.
Phải không? Đó, thấy chưa? Đó là cách tu để dẫn lộ, để thành tựu sự giải thoát. Thế nên phải tin mình có tánh Phật, tin mình tu sẽ đạt thành tựu được tánh Phật này, hay gọi là giải thoát ở tương lai. Tùy cái pháp môn tu mình thực hành, tỷ rõ chưa? Rõ như vậy. Cho nên nơi mình có chủng tử tánh Phật là hạt giống Phật, quyết tâm niệm Phật chắc sẽ thành công. Giờ nói nghe tôi tinh độ của chúng ta, đạo tràng chúng ta là tu niệm Phật, tôi nói nghe niệm Phật thôi, cho nó pháp môn khác. Pháp môn nào của Phật dạy hành trì cũng đưa đến để đạt cái chỗ này hết. Nhưng cái nghĩa, cái tên nó xài nó khác nhau, nhưng cái đồng một cái công dụng là thành tựu giống nhau mà thôi. Đó là minh tâm kiến tánh. Người tu niệm Phật chúng ta là chuyên trì niệm Phật, đó là giữ giới, là thiền định, là phát sanh trí tuệ để thể nhập vào tánh Phật của chính mình. Đến cuối cùng người tu niệm Phật chúng ta ngộ gì? Ngộ tánh Phật A-di-đà của chúng ta. Đó, phải không? Thế thì hộp giống của tánh Phật A-di-đà mình có chưa? Có chưa? Thấy chưa? Thấy. Thấy nó thấy, không thấy, không thấy sao đi vô. Trời ơi. Nó bây giờ nó tới nó luôn hoài mà cũng còn kẹt đẩy hoài. Thấy không? Cái bảo thủ cái vốn nát của mình hoài. Mở mắt sáng lên chút coi. Thấy không? Đã bây giờ sẽ mở mắt sáng là không chịu, mở mắt lên cứ nhắm lại hoài. Nó như vậy. Học Phật để cái mắt mình sáng lên. Và theo cái trí Phật mình sáng theo. Rồi đó. Chứ Phật mà cứ nhắm ít mắt là hoài sao thấy được? Bởi vì nó thấy chưa, nó không thấy gì hết. đó, chị nói tới đâu mà tự mới mở mở từ từ theo đó, chứ chị nói mà tự nhắm mắt mà tự ngủ luôn luôn. Từ đâu hỏi tới ông đi đâu trả lời, à phải không? Đó, tại ra khi mà sư viết bài lên bảng, mà tự mới nhìn theo nét chữ của sư để theo dõi coi thầy viết cái gì, rồi theo dõi đó mình thấy rõ. Rồi sư mà viết bài lên bảng, mà tự chỉ quay lưng lên bảng mình muốn chết. Ông quay lưng lên bảng thì đừng gục đầu xuống bàn. Vậy thì khi mà ông kêu lên rồi, bây giờ nó không biết gì hết. Thấy không thử? Họ thấy chưa, biết chưa? Dạ biết rồi, lý do nãy giờ con ngủ. Tình ra thầy dạy ông mở mắt chui nghe mà cứ ngủ từ tiêu đời rồi. Cho nên phải mở mắt sáng ra. Thấy không thử? Mắt sáng là nhờ gì? Nhờ pháp Phật, mắt mình sáng lên và thấy rõ trong tâm mình có tánh Phật. Thấy không? Tánh Phật này bị che lấp bởi màn vô minh phiền não rất dày. Bây giờ mượn cái danh hiệu Phật, pháp môn tu của mình để gỡ lớp phiền não là từ từ. Cho nên ai tu giỏi, ai tu siêng thì gỡ nó mau. Ai làm biến tu tà tà, tu rề rề thì gỡ nó lâu. Thấy không? Gỡ rồi chưa đựng lớp thì nó đẩy lại rồi nó thêm lớp nữa. Phải không bà tử? Cho nên bây giờ phải ráng gỡ, gỡ liên tục. Cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta rằng nhận tâm, nhận tứ, nhận chừng ngũ, nhận chừng lục, nhận cho tâm bất loạn, nhận tâm mạnh thời ai gì là Phật, như thế chúng người tài người thiền thiện nhân, chúng ta tâm bất thiện lập tới đắc chẳng sanh, ai gì là Phật, cái lão đó rồi. Nghe rõ không? Đó, ráng đọc vào tự nghe. Như vậy thì qua một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày mà niệm Phật nhất tâm bất loạn đi, gọi là gì? Là nhất tâm bất loạn thôi nha. Đó, còn nếu mà tử mà nó quán là gì, là năng sở dứt bạc nữa, là thể nhập đến Phật, ai gì là tương khắc. Thấy chưa? Một ngày cho đến bảy ngày mà cố gắng niệm Phật là được nhất tâm bất loạn. Mà nhất tâm bất loạn lâm chung thì mình không còn bị loạn nữa, không bị nghiệp bị chi phối nữa. Giờ mình định tâm niệm Phật là mình giảng sanh tức khắc, thì về cực lạc rồi giải thoát rồi. Đây chỉ nói là giải thoát thôi, theo là nhờ lâm chung đến nghiệp giảng sanh. Còn bây giờ mà tự nhất tâm bất loạn thôi, rồi xong rồi mà tự đi vào nhất niệm, đi vào vô niệm, mà tự đi vào định niệm Phật là chứng tâm mũi, rồi minh tâm kiên tâm, tâm mình sáng lên tới là ông Phật giả mình vô đúng Phật thiện chỗ, mình nhập thành một, là gì? Là ngộ được tánh Phật của chính mình, nhập vào tánh Phật của chính mình, và bây giờ mình được giải thoát hiện tại. Thân phàm với tâm Phật Như Lai, duyên đời còn thì còn ở trần ái, mà duyên đời mãn thì bái về Phật. Trên hình thức gọi là còn mất, nhưng thực ra đã hết tưởng sanh. Phải không ạ? Sáu đường trần khó trượt và lòng thanh, thân tâm được trọn lành trọn sáng. Đây là nói là người đã đạt ngộ đạt đạo. Thân phàm nhưng mà tâm Phật Như Lai. Thân người là phàm vô tục tử, ai cũng giống ai hết. Và tại đây sư phụ với bà tử có giống nhau không? Giống hết. Thân tứ đại nè, giống hết chứ gì. Nếu chiều nay mà sư phụ không tắm, giống bà tử không tắm thôi. Phải mà ở dơ ba ngày, ở dơ ba ngày cũng giống nhau thôi. Nhưng có người ở dơ kỹ kỹ và người ở dơ quá dơ thì cái mùi hơi khác. Rõ ràng chưa? Nó như vậy đó. Còn bây giờ mổ xẻ cái bụng với sư phụ với bụng Phật tử ra giống nhau không? Sư phụ thì mập, mổ ra. Bây giờ bà Diệu Hòa ốm nhách, mổ ra. Hai người này có giống nhau không? Giống hệt thôi. Nhưng mà có khác chỗ là gì? Là ở trong cái bộ ruột của sư phụ nó nhiều, phải không? Nhiều mỡ, nhiều thịt. Rồi bà Diệu Hòa mở ra toàn da với xương không. Bà Diệu tươi. Nhưng mà cũng giống vậy thôi. Nhưng mà nếu để ba ngày mà không khép lại, mà không đem đi bỏ vô hòm thì sao Phật tử? Cả hai cái thân này đều thú quanh, giống như nhau thôi. Hồi còn sống thì thấy siêu quá, mình thấy nó mình thương thiệt. Nhưng bây giờ thấy kiểu này thì tránh xa một ngàn thước. Phải Phật tử? Bà Diệu tươi cười thấy dễ thương. Nhưng mà khi mà lúc đó mình nhìn cái mặt bà cũng không ưa nổi. Tránh xa một trăm thước. Phải không? Tại vì hai xác thân này đều thú quanh, phải mà giống nhau thôi. Đơn giản thế, đời năm này qua tháng kia không ai chôn cất, thì phát xác thân mập của sư phụ và xác thân ốm của bà già này cũng sao bà tử rã rời theo thời gian, đơn giản thế thôi, phải không? Nhưng mà nó khác ở chỗ gì? Trong cái tâm linh của hai người, người ác và người thiện, trong hiện tại cái tâm linh giữa hai người được thể nhập và chưa thể nhập, đắc đạo và chưa đắc đạo nó khác. Cho nên còn sống đây là con người phàm giống nhau, đi đứng nằm ngồi ăn mặc ở bệnh giống như nhau. Nhưng cái tâm nó khác nhau là gì? Người đạt đạo và người chưa đạt đạo. Người đạt được thánh tâm và người vẫn còn phàm phu. Cho nên nó thân phàm là thân này nè, thân tứ đại là sanh lão bệnh tử nè, giống nhau. Nhưng tâm Phật Như Lai là tâm đã giải thoát rồi. Duyên được còn thì còn ở trần ái, mà duyên mà còn là thỏa mãn còn, làm thì vẫn còn ở trần ái. Chứ không phải đắc đạo rồi giải thoát được liền đâu. Chưa thọ mạng chưa dứt thì không thể mà tự mà giải thoát được. Về cực lạc biết bạn đừng phải chờ duyên kỳ. Hết thọ mạng này rồi, nhất là trong thời gian này, còn trả nghiệp thời gian nữa, rồi được thời gian này để mà hoằng đạo lỡ sinh nữa, rồi đến duyên kỳ rồi chúng ta mới tự tại mà ra đi. Đó là người đắc đạo tự tại ra đi, khỏi cần sư phụ hộ niệm, khỏi cần bạn đạo hỗ trợ, tự mình mà ngồi kiết già hoặc là ngồi nằm chắp tay niệm Phật ra đi thoải mái, vì mình đắc đạo rồi. Hiểu rồi chứ? Nó như vậy chúng ta tự đăng ký xe rồi, xe đậu tới cửa rồi, giờ chỉ có cái là sao? À, báo động cho mình hay, lên xe đi cái dù, phải không bà tử? Còn nếu bà tử chưa đăng ký xe mà tới giờ đi gấp, điện thoại kêu trời nó đến trần ai lại khổ, phải không bà? Đó là khó, phải ra bến xe mà kêu mà mới có, ra đường đón, hên thì gặp, không hên thì không có xe, đúng không? Thì nói là chuyện đời chuyện đạo như vậy nghe, có như vậy đó. Thành ra nơi đây người tu tịnh độ của chúng ta là quyết tâm niệm Phật, mình chắc sẽ thành công. Thứ nhất là giải thoát của lâm chung, thứ hai nếu trình độ cao là chúng ta đang ngộ Phật tánh Di Đà hiện tiền, phải là tự đó như vậy. Thứ ba là gì? Là từ đây tương lai mình sẽ là Phật. Và tự biết mình có Phật tánh rồi, mình tu như vậy đó, thì từ đây tương lai mình sẽ là Phật. Sư phụ nói từng cái cụm từ rất rõ ràng nha, từ đây tương lai mình sẽ là Phật, cho nên ngay bây giờ là Phật không được rồi, quá nói dốc, ngạo mạn quá hả bà tử. Như đó, từ đây tương lai mình sẽ là Phật, phải không bà tử? Từ nhà, từ đây một hồi nữa tôi sẽ tới chùa, phải không? Chẳng lẽ ngồi đây nó tôi tới chùa rồi
thành kinh rồi,
phải không bà tử? Đó, như vậy thành ra bắt đầu khởi động xe, bắt đầu khởi động đi bộ, rồi dần dần đi đúng con đường sẽ tới chùa đúng giờ, phải không bà tử? Đó, rồi tương lai là mình sẽ gì? Được tu suốt ngàn tại em, là tương lai mình sẽ về cực lạc. Đó, từ đây tương lai mình sẽ là Phật, có nghĩa là từ đây mình tu tu như vậy, tinh tấn như vậy, lâm chung niệm Phật như vậy thì chúng ta cũng về cực lạc. Được về cực lạc rồi sao nữa? Tương lai mình sẽ là Phật. Vậy thì khi mà giảng sanh cực lạc đồng nghĩa rằng là tương lai mình sẽ là Phật.
Ngon chưa?
Có bao con nào mà dám quyết định gì không? Chỉ có tịnh độ, chỉ có tịnh độ mới quyết định câu này mà thôi. Giảng sanh đồng nghĩa tương lai sẽ là Phật, tại vì mình về cực lạc đâu có thấu chuyển nữa đâu, về cực lạc lên con đất khối rồi, tu đến cái đắc quả ngộ tánh Phật bên kia, từ đến hành là tùy thuận nhẫn Bồ Tát đạt được rồi mới tùy duyên mà xin Phật A Di Đà trở cho ta bà để mà làm Phật sự, là Bồ Tát đã giáo hóa chúng sinh nhiều đời kiếp, rồi cuối cùng đến kiếp nào đó Phật tạo ký mới thành Phật, hiểu chưa? À, thấy không? Đó, vậy thì giảng sanh tương lai sẽ là Phật. Là muốn giảng sanh thì bây giờ làm sao? Chuyên trì niệm Phật và tin chắc rằng mình sẽ giảng sanh ngay kiếp này, để tương lai mình sẽ là Phật. Ai hỏi Phật tử niệm Phật như vậy tương lai để làm gì? Trả lời sao? Để làm Phật. Nó tắt cái bồn để làm Phật. Thấy không? Tại sao mà biết chắc vậy? Tại vì niệm Phật là chắc chắn giảng sanh, mà giảng sanh gì cực lạc tương lai là Phật đâu gì nữa, không chắc. Phải không thưa? Bởi vì bây giờ mình đậu vào trung học rồi, tương lai mình sẽ là gì? Nếu mà có chí lớn, tương lai tôi sẽ là kỹ sư bác sĩ, phải không thưa? Hay là giáo sư theo cái mong của mình? Chắc không? Chắc. Hỏi tại sao? Tôi cố gắng học và không làm biếng, phải không thưa? Vậy là tương lai đậu không?
Đậu thành công.
Còn bây giờ nó không chắc nữa, không biết là học nổi không nữa, thì thôi bảo đảm tương lai về cô dịch. Đó là đơn giản thay tao. Nó như vậy. Làm lúa trúng mùa, ruộng 5-700 công, nhưng mà giỏi nghề làm ruộng chứ không có giỏi nghề ngồi bàn biêu rô, phải không bà tử? Không làm được ông cớm ông nghè gì hết đó, chỉ là gì? Nông dân giỏi mà thôi, phải không? Đơn giản thế. Tại vì mình biết đọc biết viết rồi là mình làm nông dân giỏi được rồi. Nó như vậy, nó như vậy. Vậy thì đây là ba hạng bậc tu của người tu theo Phật là thế. Thứ nhất là gì? Là tin nơi Tam Bảo là hạng thứ nhất. Thứ hai là gì? Là tin nơi Pháp Phật là thứ hai. Thứ ba là tin nơi chính mình là thứ ba. Hạng thứ ba tin nơi chính mình là gì Phật tử? Là hạng này đã gì? Đã hoàn toàn tin nơi Pháp Phật và đang hành trì Pháp Phật một cách miên mật, và tin rõ chắc rằng tương lai mình sẽ giải thoát. Đó là hạng thứ ba. Vậy thì Phật tử đang hạng thứ mấy?
Thứ ba.
Phải không? Hạng thứ ba này được lý do là nhờ mình đã giải quyết hạng thứ hai, là tin được Pháp Phật hoàn toàn. Bây giờ mình đã giải quyết cái đầu tiên nhất cơ bản là gì? Là quy y Tam Bảo, là không còn tà kiến mê tín dị đoan,
phải không?
Như vậy thì Phật tử còn đi bà chú xứ lại nữa không? Còn đi mấy thành mấy giái nữa không? Còn cúng sao cúng hạng tam tai mọc ách giấy tiền vàng bạc bói khoa tướng số nữa không? Đồng bóng ở ngáp thiên liên hay là xài bùa chú nữa không? Không. Nói nhớ rồi. Thấy không? Phật tử mà nói mà không nhớ đó nha, mấy mốt mà đau miệng ráng chịu đó, nó dốc. Nói cho vui nghe. Cho nên là phải như vậy. Cho nên là chúng ta mới được cái cửa thứ nhất, xong rồi mới bước qua cửa thứ hai. Còn cửa thứ nhất chưa xong là sao qua cửa thứ hai được? Nghe rõ chưa? Sư nói đây là nó cặn kẽ đó nha. Cửa thứ nhất mà chưa giải quyết được thì đừng hòng bước cửa thứ hai gì. Giáo pháp Phật mà không trọn vẹn niềm tin, không trọn vẹn niềm tin có nghĩa là vẫn còn mê tín. Thấy không? Nó vẫn còn mê tín có nghĩa là gì? Là vẫn còn tà kiến. Vẫn còn tà kiến nghĩa là gì? Là chưa có chánh kiến. Mà chưa có chánh kiến nghĩa là gì? Là chưa tin Phật pháp. Chưa tin Phật pháp thì chưa hiểu Phật pháp. Thế là không chịu tu thì làm sao mà giải thoát được? Nghe chưa? Đó, thì nói cho điếc lỗ tai luôn á. Nhưng mà không biết ai cũng nghe mà điếc không nữa. Thế đó như vậy. Rồi thì nhớ nghe, sư thì nói rất là mạnh mẽ để trợ duyên Phật tử chúng ta cố gắng để mà lo tu. Thì tóm lại cuối cùng Phật dạy rằng người tu Phật có lòng tin như có tay. Phật tử nhớ câu này không? Thầy sư có giảng một lần rồi phải không? Người có lòng tin như có tay. Người tu Phật có lòng tin như có tay. Người tu thì Phật không có lòng tin như cục tay. Vậy Phật tử còn mê tín tà kiến là như cục tay rồi. Chứ nó rõ phải không? Này đơn tiếp là không quay phim. Quay phim thấy cái mặt sư là biết. Thật ra người có lòng tin như cầu tay, có tay đàng hoàng. Mà người Phật tử mà không có lòng tin như cục tay rồi. Thế chứ nó như vậy. Cục tay còn đỡ, cục hai tay là tiêu đời. Thế đây cho nó như vậy. Cho nên là người có niềm tin là có tay toàn vẹn. Mà có tay mình sẽ nắm được những củ báo. Còn không có tay là thấy củ báo bây giờ mà chảy nước mắt mà khổ. Phải Phật tử? Thế như vậy ta không có lòng tin. Cho nên Phật tử mà không có lòng tin á, mới mốt là bạn đạo mình có lòng tin tu thì giải thoát rồi. Tới vì mình cho mình nó kẹt trở lại trần gian mà thấy tức không? Tức không? Tức thì đáng chịu, tức chết. Đó phải trở lại trần gian mà chết nữa. Đó như vậy. Phật dạy người có lòng tin như là có tay. Vào biểu Phật pháp nhờ lòng tin mà chứng từng bậc quả đến giải thoát thành Phật. Thế như từ sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả đều giả thiết bởi bằng lòng tin lúc ban đầu. Chứng được sơ quả cơ bản là phải dứt đồng nghi với Phật pháp, là phải trọn vẹn niềm tin. Thế chưa đó như vậy mà chứng được sơ quả. Nếu mà tử mà chưa bỏ tà kiến mê tín thì sơ quả không được thì đừng nói nhị quả đến tứ quả. Thế nó như vậy. Phật giải tiếp rằng lòng tin làm nhân cho nghe pháp, nghe pháp làm nhân cho lòng tin vậy. Hai cái này nó sanh ra mà tử. Lòng tin làm cái nhân cho mình nghe pháp. Khiến trước Phật tử đến đây nghe pháp thì nhờ có lòng tin trước. Lòng tin gì? Tin Phật pháp. Dù mình chưa nghe pháp được bài nào nhưng mà tự nhiên mà có lòng tin nữa tăng bảo. Lòng tin nó nghe pháp Phật phải đến chùa để nghe pháp. Còn Phật tử mà không có lòng tin với tăng bảo có đến chùa làm gì mà công? Đi chơi xuống hơn. Phải Phật tử? À, thành ra Phật tử không có lòng tin thì không bao giờ đến chùa để nghe pháp. Còn không có lòng tin thì vô chùa nhưng không thèm nghe pháp. Nói luôn luôn. Thế rồi có đi chùa không thèm nghe pháp là không có lòng tin lấy gì nghe. Thế cho nó như vậy. Thành ra là Phật tử có lòng tin mới nghe pháp. Từ nghe pháp đó mới có lòng tin thật sự là sáng suốt, là có chánh kiến. Nhà nghe pháp Phật có thấy mình sai thế này sai thế kia mình bỏ đi và phát khởi cái lòng tin tuyệt đối với nơi pháp Phật. Cho nên bây giờ mới tu. Phật tử thấy không? Mà càng tu chừng nào cái lòng tin mà càng mạnh mẽ hơn nữa, đúng không? Cho nên mà tử mà tin rồi tử mới tu dữ vậy nè. Thế chưa? Tu dữ vậy nè để chi vậy? Tương lai là mình giải thoát an toàn. Thế chưa? Là nhờ lòng tin đừng kiên cố. Phải không Phật tử? À như vậy thì thôi, đây là những cái ý nghĩa mà sư nói lên trong bài giảng. Tín ngưỡng của người tu Phật là như vậy. Đã nghe rõ chưa? Thôi nghỉ.